Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 16 đây tháng 11 năm 2024. Rồi, bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Tiến hóa. Tiến hóa dũng hành tâm đạt thức. Quy nguyên nguồn cội pháp phân huyền, điển giới khai thông đường tâm đạo. Khai triển vô cùng pháp pháp xuyên, lương sĩ hành. Bài tiến hóa này mình mới học cách đây vài tuần à, mà trong cái nội dung thì mấy câu thơ nó khác nhưng mà cái tựa này giống nhau, mới cách đây cũng vài tuần thôi chứ không có nhiều. Rồi các bạn có gì để nói về hai chữ tiến hóa không, có gì quan trọng không mà thầy làm nhiều bài thơ quá vậy, ai muốn đóng góp?
Thì không ai đóng góp thì cũng nhiều đóng góp. Thì cái đề tài tiến hóa thì mình mới học đây có 2 tuần thôi đó, thì nhắc lại chút xíu và mình nói sâu hơn. Thì nói về tiến hóa thì cái định nghĩa chung á, là cái sự quá trình biến đổi từ dạng này sang dạng khác. Thì hôm nay á, là mình tiến hóa là từ các đất đá cây cỏ tiến thành con người thì nó không có dễ à, cho nên cái con đường tiến hóa về nguồn cội ấy, thì nó rất dài hạn, chông gai và khổ hạn lắm. Cho nên hôm nay ấy, thì ở phía dưới mình có coi cái câu 4 chữ là tiến hóa dũng hành lên, cho nên nó là mình cần phải có dũng thì mình mới có đường tiến hóa mình đó, thì nó mới là đạt được. Còn ngoài ra đó mình phải cần có phải tu mình để rút ngắn cái con đường trở về, thì phải hành pháp một cách dứt khoát, trì trí và dũng mãnh. Thì ngoài ra thì cũng nói thêm là con đường tiến hóa như anh giảng là tiến hóa của vô vi thì nó có 4 giai đoạn đó. Đó, cho nên là mình phải thực hiện, thì mình phải cố gắng mà thực hiện mà một giai đoạn đầu để cho có sức khỏe, rồi từ từ ổn định, rồi đến khai triển tâm linh. Cô Dung xin hết, để mời bạn đóng góp thêm.
Cảm ơn chị Dung đã nhắc lại, ôn lại cái bài tiến hóa. Mình học thì đạo thì nó khó, nhưng mà mình phải ôn tới ôn lui vậy đó thì từ từ nó mới thấm. Chứ một nói một lần cũng khó mà thấm lắm. Thành ra mình có may mắn là mỗi tuần mình họp mặt với nhau để mình nhắc lại, nhắc đi nhắc lại, thấy nó cũ nhưng mà nó cũng là mới, tại vì mình không có hấp thụ được hết á. Thành ra nó rất cần thiết để mỗi tuần mình nhắc nhở lẫn nhau. Thì bây giờ tiến hóa đó, thì đó, đó mình xuống đây là mình phải chịu cái định luật tiến hóa của càn khôn vũ trụ. Trong càn khôn vũ trụ cái gì ông trời ông làm ra là ông cũng muốn cho nó tiến hóa lên. Tiến hóa lên là nó phải đổi sang từ cái, cũng như chị Dung nói nãy, từ dạng này sang dạng kia, từ cái dạng mà thấp đi lên cái dạng cao, từ cái dạng mà nặng khổ đi lên tới cái dạng mà thanh nhẹ. Thì từ sạn cát cây cỏ rồi mà qua thú vật, rồi thú lớn ăn thú nhỏ, đi từ từ nó lên, cũng qua biết bao nhiêu cái sự giày xéo khổ cực lắm. Mặc dù cái thân xác nó là tạm nhưng mà phần hồn ở trong đó, nó chịu hết, nó nếm hết những cái mùi khổ đó. Cái xác thì đương nhiên là một kiếp người, thì hay là một kiếp thú, một kiếp gì đó thì nó cũng nhanh thôi, nó cũng qua thôi. Nhưng mà khi mà cái xác này bị hành xệ, bị xé xác hay là gì đó, là cái phần hồn nó cũng phải nếm đủ những cái mùi đau khổ đó. Mà cái khổ là cái động cơ thúc đẩy con người tiến hóa. Thì lên tới con người là cái giai đoạn cuối cùng, mình có thể biết tiến về tiên Phật. Nhưng mà làm con người mình nhìn lại đâu có ai công nhận là làm người sướng đâu. Làm người là nó sướng hơn mấy cái con thú khác, sướng hơn các cái vạn linh khác. Nhưng mà mình cũng phải lãnh một cái khổ. Cái đó là định luật mà. Cho nên Đức Phật có nói là sanh lão bệnh tử rồi thêm chữ khổ đằng sau. Đâu có ai mà tránh khỏi cái khổ khi mà sanh ra đời đâu. Bây giờ mà nghĩ tới mà mình cho mình đầu thai trở lại đó, mình cũng ớn, cũng nhiều cái khổ lắm. Nhưng mà tại sao ông trời không phải bắt mình học cái khổ? Ông bắt mình học cái khổ để cho mình thức tâm, như lại điêu luyện cái dũng chí của mình. Con người ta xuống thế gian này qua không biết bao nhiêu cảnh khổ, rồi ngày ngày khó qua, ngày ngày qua thấy nó khó vậy, nhưng mà nếm nếm cay nếm đắng rồi nó cũng qua, thì mới thấy được là mình qua cái cơn điêu luyện thì mình mới nuôi dưỡng được cái dũng chí của mình, mà mình có dũng chí á mình mới đi về trời được, tại con đường đi nó dài mà nó cam go lắm. Nếu mà mình không có điêu luyện cái dũng chí, không có vun bồi cái dũng chí mình á, thì không bao giờ mình tiến lên được hết. Mình thấy rõ rồi, bây giờ mình bước vô con đường tu là mình cũng phải tiếp tục vun bồi cái dũng chí nhé. Thấy đi hoài cũng bao nhiêu đó công chuyện mà phải làm hoài, ngày nào cũng phải làm, ngày nào cũng phải cố gắng làm thêm, làm thêm, làm thêm. Mặc dù không có thấy kết quả nhiều nhưng mà cũng phải cố gắng, cố gắng, cố gắng hoài. Điêu luyện mỗi ngày chút chút vậy đó, thì nó mới vun bồi cái dũng chí mình, nó mới mạnh. Mình mới có cơ hội gì về trời. Tại cái đường đi nó chông gai lắm, không phải đơn giản như mà mấy người thiếu trí mới vô tưởng là dễ tu một kiếp người thành Phật á. Cái đó là thiếu trí, không học đạo, không hiểu á, thì mới nghĩ vậy. Mình hồi xưa cũng vậy thôi, cũng khác gì họ, tại vì không hiểu đạo. Mà bây giờ mình càng nghiên cứu đạo thì mình thấy cũng như chị Dung nói, con đường đi nó không có đơn giản, nó dài. Nó dài không phải là mình để cho mình chán, nó dài để cho mình biết mình đừng có vọng động, mình đừng có tham muốn quá, mình đừng có đặt cái vị trí của mình cao quá hơn với cái trình độ sẵn có của mình. Mình phải biết mình đang ở vị trí nào, và mình đang ở vị trí nào thì mình phải cần làm những cái chuyện gì để cho mình tiến hóa, chứ không phải là mình bây giờ đang ở tháp tiên tháp mình đặt mình sắp thành tiên thành Phật rồi, là cái đó là mình đặt nó không đúng chỗ. Thế nào nó cũng phải rơi rớt, thế nào nó cũng phải trở lại cái thực chất của nó. Trở lại cái thực chất của nó thì đương nhiên là nó không có tốt rồi, mình sẽ thất vọng, nghe không? Thành ra lúc đầu ở tu thì bây giờ mình nhìn lại mình coi ai cũng mơ hết, ai cũng nói là mình tưởng là mình đạt hết trơn rồi. Tu không có bao nhiêu, sự trần trược thì còn nhiều, tánh tình tánh hư tật xấu thì không có sửa, mà người nào cũng muốn có ân chứng như là tiên Phật vậy đó. Thành ra cái thời đó đã qua rồi, bây giờ mình nhìn lại mình hiểu phải không? Cũng như mình đọc cuốn kinh Vô Tự, mình thấy cuốn sách đó những người đã viết cho mình đọc đó. Nói mới vô mà muốn thành tiên thành Phật có ân chứng của ông Phật, ông kể ân chứng gì là mình có cái đó, nhưng mà rốt cuộc đó, mấy người đó thì dễ dễ bỏ lắm, tại vì mình nôn nóng, mình vọng động quá, thôi mình không có được kết quả thật sự như mình muốn đó, thì mình dễ dễ chán, dễ bỏ lắm. Còn mình hiểu từ từ, mình mò từ từ, mình biết à bây giờ cái đường đi nó khó, mình đang ở đây thì giờ mình cố gắng đi. Bây giờ mình biết là mình đang ở cái giới mà động loạn, thì bây giờ mình làm sao cho nó bớt động, thì cái đó là cái sự tiến hóa của mình đó. Đi từ cái động nhiều mà đi tới cái sự yên tĩnh đó là cũng là một cái sự tiến hóa đó. Bớt đi cái sự động loạn, giảm đi cái sự động loạn cũng là tiến hóa đó. Ngày xưa mình không hiểu thì mình nhào ra ngoài mình đang đua đủ đời, thì mình tranh chấp đủ thứ, chuyện gì mình cũng không nhịn, chuyện gì mình cũng nhào vô mình đang đua đủ, mình thấy rốt cuộc rồi nó cũng đi tới đâu rồi, mà nó làm cho mình động loạn thêm. Động loạn là mình bị thụt lùi á. Cái sự thanh nhẹ mới là tiến hóa. Mình bây giờ là mình đang đi nè, từ cái động loạn mình đang tháo gỡ làm sao cho nó thanh nhẹ là mình đã được tiến hóa rồi. Mà tiến hóa được một ly hay một ly, chứ không cần là phải tôi tu cái này là tôi thành tiên Phật liền, đừng có mơ những cái chuyện đó, nó không có. Nên mà thành ra mình học đạo rồi mình hiểu là từ từ mình làm, mỗi ngày tháo gỡ chút, nhưng mà phải kiên trì. Cái sự mà tu á nó cần nhất là cái sự liên tục, nay chút mà mỗi ngày mình vẫn làm cái chuyện đó để mình tháo gỡ thì nó mới có tiến bộ. Còn cái đường đạo mà mình hành cái gì cũng là lâu lâu mình mới hứng mình làm á, thì nó thiếu đi cái sự liên tục. Nó không có sự liên tục á, thì nó không có giải mở được, tại nó rắc rối nhiều kiếp rồi mà. Mà bây giờ mình làm vài ngày rồi mình bỏ, rồi mình làm lại rồi mình bỏ, rồi nó cứ, mà khi mà mình bỏ là nó thụt lùi lại, chứ đâu phải nó đứng yên tại chỗ đâu. Cái gì mình đang cố gắng mình đi lên mà mình bỏ là nó thụt lùi. Bây giờ mình cố gắng mình lui về thanh tịnh, mà mình bỏ đi mình không cố gắng cái chịu nó thì tất nhiên là mình bị thu hút bởi cái ngoại cảnh động loạn lại liền, là mình tuột xuống chứ đâu phải là mình đứng tại chỗ đâu. Nhưng mình đứng tại chỗ cũng còn đỡ, còn cái này là mình bị nó hút, chịu trần trượt nó thu hút mình, nó cám dỗ mình là mình tuột. Thành ra nếu mà mình không có sự liên tục là mình sẽ bị tuột. Thành ra nếu mà mình quyết định con đường tu là phải liên tục, phải ngày này sang ngày nọ, chứ không phải là lâu lâu mới hứng thì làm, không hứng thì không làm, cái đó không được. Phải có cái sự liên tục thì mình mới có sự tiến hóa được. Còn mà mình không có dày công liên tục thì mình không có đi tới đâu hết, mình chỉ dài ảnh ở ngoài, nhưng mà càng ngày sợ nhiều khi thấy lùi nữa chứ không phải là tiến. Mình lên được chút xíu mà mình thả thì nó tuột xuống lại, mình lùi á, mà mình không hay. Thành ra quan trọng là mình phải phải đặt cái sự cố gắng, không có được nản chí. Mình hiểu rồi á, là mình không có còn con đường nào khác để đi hết trơn á, mình không có con đường nào để mình lựa chọn đi đi hết á. Một là mình cố gắng tu mình đi lên, hai là mình thả lỏng á thì nó đi xuống. Mà xuống dưới, càng xuống dưới là phải, nó như ở đây đâu, nó càng nghèo nó càng khổ, càng xuống thấp chừng nào thì càng khổ chừng đấy. Khi mà phần hồn mà không tiến hóa được á thì nó sẽ phải bị tan rã, tan rã tùy theo cái trình độ tan rã cỡ nào, tan rã xuống phân tán xuống thành con thú hay là con muỗi, con ruồi hay là cái cây, cái cỏ hay là sạn cát, thì nó có nhiều trình độ lắm. Thì theo mình hiểu rồi, mình đâu có muốn ở mấy cái trình độ nặng nề chi, ai cũng muốn trở về cái cõi thanh nhẹ không động, chứ đâu có ai muốn ở cái cõi này động không. Xuống đây từ nhỏ tới lớn toàn là khổ không, chứ đâu có gì sướng đâu. Mình tưởng hưởng được những cái chuyện đời, ăn uống đồ, đi chơi rồi là sướng, chứ rốt cuộc mình nghĩ là đâu có sướng đâu. Ăn vô nhiều quá này cũng mang bệnh, chứ đâu phải vậy, cũng phải sa thải, cũng phải làm việc rồi sanh bệnh. Đi chơi nhiều quá nó cũng mất điện, nó cũng mệt mỏi, chứ đâu phải là mình sung sướng gì đâu. Thấy đi tới chỗ đó, nhưng mà trước khi đi tới chỗ đó là cũng phải sửa soạn hành lý rồi xe cộ di chuyển. Đi trên đường nó cũng mệt, trái giờ trái giấc nó cũng mệt, chứ đâu có sung sướng gì đâu, rồi cũng đâu có hưởng gì đâu. Ngoại cảnh vẫn là ngoại cảnh, mà nội tâm của mình nó không có bình yên đó, thì mình không có thấy. Hồi xưa mình không hiểu đó, thì mình thích lắm, thích đi chơi lắm, nghĩa là có phương tiện có dịp là đi. Cái đó là cái bài học của mình chưa học xong thì mình phải làm chuyện đó. Nhưng mà khi mình học rồi á, đến tuổi lớn một chút rồi, mình thấy cái đó là chuyện bên ngoài, không có hữu ích gì cho phần hồn của mình hết. Thành ra mình còn chút thì giờ nào thì mình phải quay về lẹ lẹ để cho mình lo cho cái tương lai của phần hồn của mình. Chứ mình xuống đây một kiếp để nhìn chuyện bên ngoài rồi ra đi một cách bơ vơ vậy thì uổng quá, khổ cực quá. Mà chỉ có nhiêu đó thì uổng quá. Cảnh bên ngoài thì thấy thì cũng đẹp thiệt, ông trời làm không đẹp sao được, nhưng mà nó chỉ là cảnh bên ngoài thôi, nó chỉ là ngoại cảnh thôi, chứ không phải cái cảnh thật bên mình. Mà bên trong mình cũng có cảnh đẹp đi, mà mình không có khám phá, cho nên mình mới đi tìm bên ngoài thì nó dễ hơn. Nhưng mà người đạo thì phải thức tâm, phải quay đầu. Nó có hai chiều, một chiều đi ra đời, một chiều đi hướng về đạo. Nó không phải hai cái, mà đứng giữa hai con đường thì nó không có tiến được. Mình đứng nửa đời nửa đạo là luống luân vơi á, là nó không có bao giờ mà nó tiến hóa được là vậy. Nên nửa đời nửa đạo luống luân vơi, thành ra mình chọn đi một con đường là phải dứt khoát. Đường đạo thì phải quay về bên trong mới gọi là đạo, mới tìm được đường đạo. Còn mà cứ tiếp tục hướng ngoại á là chẳng có đi tới đâu á. Mình chỉ uổng cái công của mình thôi, uổng cái công của mình ngồi thiền mỗi đêm rồi lo niệm Phật mà lo đó, uổng mất công mà nó không có kết quả, nó kêu là uổng. Thành ra cái sự tiến hóa là một cái định luật, và cái bánh xe tiến hóa nó vẫn quay, nó không có chờ mình. Mỗi ngày mình thấy bên ngoài chuyện càn khôn vũ trụ, chuyện này chuyện kia, tất cả là đều xoay chuyển để giúp cho con người tiến hóa. Thiên cơ cũng xoay chuyển không ngừng nghỉ, những sự thay đổi bên ngoài cũng không ngừng nghỉ, những cái sự tiến hóa về vật chất cũng không ngừng nghỉ, không có gì ngừng nghỉ. Tất cả là cái bánh xe tiến hóa nó vẫn xoay, cho nên nếu mà mình không tiến là mình lùi. Thành ra mình bắt buộc phải tiến cho kịp cái đà tiến. Thì bây giờ ông trời cũng đã cho mình cái kiếp người này, mình may mắn lắm. Mình nghĩ lại, suy nghĩ kỹ thì thấy kiếp này mình may mắn là mình được có xác người mà mình gặp được cái pháp. Đâu có bao nhiêu người ngộ được cái pháp đâu, mà mình gặp được cái chánh pháp giúp cho mình tiến hóa. Còn Phật xuống đây giảng dạy cho mình cái cách nào tu để đi lên, cái pháp là một cái phương tiện. Nhưng mà ông Phật ông giảng dạy cho mình con đường đi nó như thế nào, đường nào là đường đúng, cái gì là không đúng, cái gì trơn, cái gì tà, cái gì là đi lên, cái gì là đi xuống, cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết. Thì bây giờ mình con người, ông trời cho cái óc có trí khôn, biết làm ăn, biết kiếm tiền. Bây giờ mình không biết kiếm điểm để đi về trời là mình quá dở rồi. Thành ra mình phải vun bồi. Vun bồi là phải gom cái điển á, thì ai cũng có, nhưng mà điển thanh hay điển trược, điển phân tán hay là điển gom tụ. Thì mình tu á, là mình gom cái điển mình lại để cho nó sáng. Cái điển mà nó phân tán á, thì nó không sáng được. Cái đầu không sáng thì dễ làm bậy lắm, làm những chuyện không cần thiết. Và nếu mà mình gom được cái điển mình sáng suốt rồi á, thì tự nhiên mình sẽ đi đúng con đường. Mà đi đúng con đường càng ngày nó càng tiến, càng ngày càng tiến hóa chứ không có lùi. Sự tiến hóa không ngừng nghỉ, mà mình sẽ đi đúng theo cái chiều tiến hóa của càn khôn vũ trụ, thì mình không có hoang phí thời gian. Ông trời nuôi cơm gạo cho mình sống mấy chục năm, hơi thở cho mình hít mấy chục năm liên tục vậy, đâu có bỏ mình giờ phút nào đâu. Mà mình đi phung phí thì uổng cái thời gian đó lắm. Rồi khi khi trời mà mình thích nó là mấy chục năm rồi, đâu có giờ phút nào ngừng nghỉ đâu. Rồi cái công ăn uống nữa, ngày nào cũng ăn, ông trời vẫn cung cấp đầy đủ cho mình có sức, có điện năng để mình sống, để mình học. Nhưng mà mình học thì mình phải cần phải thức tâm. Ông trời cũng làm ra đủ thứ, có thanh có trược, không có cái gì mà cấm hết trơn để cho mình học. Nhưng mà cần nhất là mình phải sớm thức tâm, cái đó là quan trọng. Còn nếu mà mình cứ đung đầu học những cái chuyện không cần thiết hoài á, thì hết kiếp người chết ra đi nó bơ vơ không biết đường đi. Còn bây giờ mình lo mình vun bồi cái sự sáng suốt, ông trời có kêu đi mình cũng có được cái chút sáng suốt mà mình tiếp tục cái hành trình của mình, cái đó là quan trọng. Tại cái sống đã có rồi, bây giờ chờ có cái chết rồi. Mà cái chết như thế nào? Cái chết thanh nhẹ nó khác, mà cái chết mà động loạn tâm tối nó khác. Hai hướng đi nó khác nhau. Thành ra mình lo mình sửa soạn trước đi, tới hồi đi là đi thôi, chứ đâu có ai ở đời ở đây đâu. Mấy chục năm rồi cũng phải cuốn gói ra đi, đâu có ai cho mình ở lại đây, đâu phải cõi của mình. Nhưng mà vì cái mê thành ra mình thích ở dưới này thôi, chứ thiệt ra mình đâu phải xuống đây để ở đợi ở đây đâu. Cõi tạm mà, để tiến hóa chứ. Như cái người thầy nói, mấy người mà mất đi rồi đó, thì họ đã giải được một phần nghiệp ở thế gian rồi, họ thì tiến qua cái cõi khác. Mà mấy người ở thế gian không biết là khóc lóc trì kéo họ lại, làm cho họ không có được thông thả, mà họ ra đi một cách nhẹ nhàng để họ tiến hóa tiếp. Họ đã giải được một phần nghiệp rồi, phải để cho họ tiếp tục ra đi để tiến hóa, học hỏi thêm. Chứ đâu phải chỉ có bao nhiêu đây. Nhưng mà người đời vì mê muội thấy người đó đi chết, tưởng mình không chết à, mình ngồi đó mình khóc lóc mà mình kêu réo rồi đó, là mình trì kéo cái người đã mất. Cái đó là cái sai lầm. Nếu mà mình không hiểu đạo thì mình sẽ làm những cái chuyện đó. Hay là đám giỗ rồi mình không biết là mình cúng đủ thứ, mình cúng mình làm mấy con heo con gà con vịt mình cúng, này nó rốt cuộc chỉ có cống hiến cho mấy đứa tham ăn thôi, chứ đâu có lợi gì, đi tạo tội thêm cho cái người bắt thôi. Nghe cái nhiều cái chuyện mà mình làm sai mà mình không biết, mà người đời họ làm sai mà cũng hay, mà mình nhờ học đạo mình mới hiểu được cái luật trời như thế nào. Chứ không phải mình muốn làm gì là có luật nhân quả, đương nhiên phải có luật trời. Mà mình hiểu luật trời thì mình tránh được những cái chuyện làm vô lý mà nó có thể gây tai hại cho mình và cho những người khác nữa, chứ không phải không. Đó là cái sự tiến hóa nó không ngừng. Rồi bây giờ mình học đạo đây là mình cũng đang tiến hóa này. Hồi xưa mình nghe đạo mình không hiểu, mình không có biết gì nhiều, mà bây giờ mình nghe riết mỗi tuần mới nhắc 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 ông thầy, không có nhắc mình hoài, từ từ nó cũng vô, nó thấm chứ. Thì mình giải bớt cái sự chuyện đời, buông bỏ bớt chuyện đời thì có chỗ chứa chuyện đạo, mình hiểu được nhiều chuyện hơn. Cái đó là chứng minh là mình đã tiến hóa chứ không phải là không có tiến hóa. Có tiến hóa, có đầu tư, có chịu khó, được nghe đạo, được học đạo, được nghiên cứu đạo pháp thì đương nhiên mình sẽ hiểu nhiều hơn. Mà mình hiểu được nhiều hơn á là mình đã tiến hóa. Ngày xưa mình không hiểu mà bây giờ mình hiểu được. Mình đi từ cái thiếu trí, như là mình không hiểu gì hết, rồi từ từ mình sẽ dần dần mình tiến về đại trí. Đại trí là như Đức Phật, hiểu biết hết mọi sự việc, là đi tới cái đại trí. Thì cái trí mình nó càng ngày càng mở rộng, thì mình từ từ mình trên con đường đi tới về với Đức Phật là phải về với đại trí, là cái trí phải mở, phải hiểu nhiều chuyện hơn, phải thông suốt nhiều chuyện hơn, chứ không phải là mình tu mà mình không hiểu gì hết trơn, là cũng như ở dưới cái tầng hạ trí thôi, không có tiến hóa được. Thành ra mình may mắn là mình có những cái cơ duyên để cho mình nghiên cứu những cái lời giảng của ông Phật. Lời ông giảng nhiều khi cũng không phải là dễ nghe mà dễ hiểu. Thời gian rất là ngắn. Lớp học thì không có phân chia ra lớp nào ở dưới thế gian là theo trật tự, thì trình độ nào theo lớp đó. Còn Phật không xuống đây ông giảng là tất cả vô một lớp hết. Mà ông giảng trình độ cao cũng có, trình độ thấp cũng có. Mà mình không biết mình đang ở đâu thì cũng khó học lắm. Bây giờ thử để các bạn vô một cái lớp đó mà từ tiểu học cho lên tới đại học. Rồi ông thầy ông lâu lâu ông giảng khúc trên, lâu lâu ông giảng khúc dưới, làm sao mình học, làm sao mình tiến được. Tại mình không có phân tách, lúc nào ông nói cho mình, lúc nào ông nói cho cái trình độ cao hơn, lúc nào ông nói cho ổng mình cũng không biết. Thì đó thì cái chứng minh rõ ràng là ở trong quy nó như vậy đó. Thầy có lúc trước thầy có nói để sau này phân ra lớp có lan, nhưng mà không biết chừng nào. Bây giờ thì họ từ ngày thầy còn sống thì chung một lớp hết nè, vô động là ông giảng hết từ trên tới dưới, là từ cao tới thấp là giảng hết. Nhưng mà nhiều khi mình nghe mình bắt không kịp đâu, mình tưởng nói cho mình, thành ra mình dễ bị đi sai lầm. Thì bây giờ mình phân tách ra mình hiểu rồi. Cái khúc nào ông nói của ông, khúc nào ông nói cho mình, khúc nào mình cần phải làm. Nhiều khi ông thầy ông nói ông mà ông đâu bao giờ ông nhắc ông đâu, ông nói các bạn, ông nói tu vô vi, ông nói người tu vô vi đó, ông nói vậy không à. Mình nghe mình tưởng là nói mình phải không, nhưng mà thiệt là không phải. Thì đó, cái sự tiến hóa nó không ngừng nghỉ ra chỗ đó. Thì ngày xưa mình không hiểu mấy cái đó, giờ này mình hiểu được chút xíu là mình cũng đã tiến hóa rồi, chứ không phải là hoang phí cái cuộc hành trình của mình. Nhờ mình có đầu tư, mỗi đêm mình chịu khó mình hành, mình có cái duyên đạo, mình đã gieo cái duyên đạo, thì giờ mình có gặp được cái duyên đạo thì mình được học hỏi, được tiến hóa. Còn mấy người nào chưa có duyên thì phải chờ thôi, không biết khi nào. Tại vì chưa tới duyên á, nghe nó không vô, không có thích nghe mấy cái này, mà nghe cũng chẳng hiểu gì, mà cũng không thích nữa, tại không đúng duyên, đúng lúc đúng trình độ thì nó không có nhập khóa được. Thì nó phải chịu thôi, cái nó trình độ tiến hóa thì mình không có thể ép được. Cho nên trong cái duyên đạo nó có thì tự nhiên nó hội tụ lại, mà nó hết duyên thì nó phải ra đi thôi. Các bạn cũng thấy có vô có ra mà, lúc nào cũng vậy, từ lúc thầy còn sống tới lúc mà thầy đi là cũng vậy thôi. Có duyên vô gặp được, nhưng mà ở được hay không là chuyện khác nữa. Rồi nó cũng ra đi, có một số cũng phải ra đi, tách ra đi ngã khác. Giờ để cho các bạn nghe một số băng, tôi không có thì giờ lọc ha, bây giờ nghe đỡ đi, rồi có gì khi mà thâu lại tôi sẽ lọc, tôi bỏ lại mấy cái bản ghi âm. Thì các bạn nghe bây giờ, nếu mà nghe không rõ thì chờ chủ nhật, tối chủ nhật thì có bản ghi âm lên thì nghe lại, lúc đó tôi sẽ có thì giờ tôi lọc nhiều hơn.
Cái xác này hành hạ chúng ta không biết, hành phần hồn không biết, thương cái này mến cái kia rồi chỉ tạo khổ thôi. Ngày hôm nay chúng ta biết cách tháo gỡ khổ của chúng ta thì cái bệnh nan y sẽ dứt, nằm trong tâm thức của các bạn. Nếu các bạn chịu tu nó phải mở ra, không còn còn ôm nữa thì bệnh nữa, mà mở nhiều chừng nào thì bệnh dứt chừng đấy. Bệnh gì? Tâm bệnh. Cái tâm bệnh đó là nặng hơn cái thân bệnh. Cái tâm bệnh mới đi xuống địa ngục. Đừng cái tâm ta đừng có mang cái bệnh thù ghét bất cứ một ai. Phải sử dụng ngay cái quyền tha thứ và thương. Để chúng ta học đối phương. Đối phương có hung hăng đối với chúng ta mới thấy rõ rằng đối phương trình độ mới tới đó mà thôi. Mà nếu chúng ta còn thù ghét đối phương là chúng ta trình độ thấp hơn. Mà nếu chúng ta cao hơn thì chúng ta mới thấy rõ trình độ đó mới tới đó mà thôi. Nếu chúng ta cầu xin cho họ sự tiến hơn, nhanh hơn, tốt hơn. Cho nên ở thế gian Thượng Đế cũng cho hai khối với chúng ta. Một khối đi nghịch phần trăm khối cộng sản, khối tự do, hai người cũng nói tốt hết. Bây giờ chúng ta tin ai đây? Thấy cái luật quân bình của Thượng Đế đã ban xuống thế gian rõ ràng. Thì mỗi người cũng có đường lối tiến hóa. Chúng ta nhìn vào tâm linh thì mỗi người cũng có đường lối tiến hóa. Cái anh khổ thì khổ, anh rốt cuộc rồi anh cũng mới nhìn lại chính ảnh. Bây giờ làm được cái gì bây giờ? Anh phải thức tâm. Còn anh làm được nhiều kia, tôi có thiệt nhiều mà tôi hưởng được. Tôi mang bệnh, tôi mang tâm bệnh, tôi bây giờ làm thế nào đây? Tôi phải cũng trở về với chính tôi. Thì hai anh số cũng phải trở về với chính ảnh để hiểu đạo. Phải đi vào trong cái cơ duy nhất đã ấn định của Thượng Đế. Cho nên chúng ta là thừa có duyên lành để học cái pháp và nghe đạo. Đây là thừa, cái luật nó có rồi. Bây giờ chúng ta may mắn mượn được cái pháp này tu cho nó gấp rút để chúng ta thấy cảm thức trình độ tiến hóa của chúng ta thật sự có tiếng mà chúng ta nhận thức rõ ràng. Trước kia chúng ta không hiểu, bây giờ chúng ta hiểu nhiều hơn. Cũng bao nhiêu công chuyện đó, cũng bao nhiêu chữ nghĩa đó, cũng là alphabetic mấy chục chữ đó ráp tới thành văn đó, mà bây giờ chúng ta mới hiểu đây là siêu lý. Trước kia chúng ta ráp hoài mà nó không ra cái gì hết. Cũng viết ra giấy mực, giấy trắng mực đen mà không ra cái gì hết. Đi vào sự tâm tối mà thôi. Rồi ngày hôm nay chúng ta tu đạt tới quân bình, chúng ta mới thấy rõ đây là chân lý. Đây là không bao giờ thay đổi. Chúng ta mới nhận định Thượng Đế. Chúng ta mới thấy rõ Chúa yêu ở đâu, nằm ở đâu, Ngài ở đâu. Ngài đang ôm chúng ta, đang ngự với chúng ta. Trong ngoài chúng ta không có giây phút nào Ngài bỏ chúng ta. Quá sức thương yêu mới tận độ cho chúng ta ngày hôm nay có một thể xác đi đến duyên dáng và học và phê phán và chê Chúa chê Phật. Thượng thiên giả tồn, ngày hôm nay chúng ta lớn tuổi rồi, chúng ta thấy phải làm sao? Phải trở về với nguồn cội, nguồn gốc thuận thiên giả tồn. Mà nghịch thiên giả dông, nghịch ông trời là chết. Con mà nghịch cha mẹ cũng hư chứ không phải là nghịch ông trời. Cha mẹ bằng xương bằng thịt rờ mó được, nhưng mà trí óc của Ngài là từ bi thương, bao nhiêu của cải cũng dành cho con cái. Cái lòng từ nó đã có sẵn trong lúc ta chào đời là cha mẹ đã lo dành dụm được. Mà Thượng Đế tạo ra chúng ta lúc nào Ngài cũng giúp chúng ta. Cho nên chúng ta không nên quên cái ơn phước này. Là một đại tội. Phải nhớ. Phải làm sao sánh bằng nhiều, nhưng phải còn một góc phải biết sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu của chính chúng ta.
Vâng, mọi người phải nhắc về cái sự tiến hóa. Mình nói cái xác này nó thành cái hồn không ít. Mình càng ôm nhiều thì mình càng bị bệnh nhiều. Mình cái bệnh gì? Cái tâm bệnh. Mình nói cái tâm bệnh nó nặng hơn là cái thân bệnh. Cái tâm bệnh nó mới đưa mình đi xuống địa ngục. Cái bệnh mà thù ghét, cho nên mình không có nên thù ghét bất cứ ai. Chỉ cho nên mình nhẹ. Mình phải học nơi đối phương, biết rằng đối phương trình độ tới đó nó mới làm cái chuyện đó. Còn nếu mà mình cao hơn, mình thấy rõ trình độ của đối phương mới tới đó mà thôi, thì mình phải cầu xin cho họ được tiến hóa lên cao hơn nữa. Thì cái luật quân bình nó đã có sẵn rồi, thì mình phải có để mình đường lối để mình tiến hóa. Bây giờ mình có cơ hội, có cái cơ duyên để học pháp và nghe đạo, thì mình phải trở về với chính mình trở về với chính mình đó, thì mình mới hiểu đạo được. Trước kia mình không hiểu mà ngày nay mình hiểu được chút siêu lý đó, đó là mừng lắm, mình đạt được một chút quân bình, mình biết chân lý là cái gì, là những cái chuyện mà không bao giờ thay đổi, là luật trời á, là không bao giờ thay đổi, là những cái chân lý ngày xưa mình không hiểu, nhưng mà ngày nay mình đã hiểu và mình nhận định Thượng Đế là ai, đang ở đâu, đang ôm ấp chúng ta từ trong ra tới ngoài, không có bao giờ bỏ mình, rất là thương yêu. Thì mình mới thấy rõ là bây giờ có Thượng Đế mà thuận thiên á thì giả tồn, thuận thiên á là mình còn tồn tại, mình nghịch thiên á, mình đi xuống á thì mình sẽ giả vong, là mình sẽ chết, là mình không có được mà vinh quang được đó. Thì ra mình phải rút cuộc, thầy cũng nhắc đi nói lại, mình tiến quá lên thì mình phải biết sử dụng cái quyền tha thứ và thương yêu, mà muốn sử dụng được cái quyền tha thứ và thương yêu thì mình phải giải bỏ cái sự trần trược, giải bỏ cái sự mê chấp, giải bỏ những cái sự ganh ghét trần trược đó, và mình bắt đầu dẹp bỏ tự ái, học nhịn nhục thì mới chấp nhận mà thua, chấp nhận thua thì lúc đó mới tha thứ được, còn lúc nào cũng muốn hơn á thì không có bao giờ tha thứ được, mà không tha thứ được thì không có bao giờ đi đến cái tình thương được, không đi đến tình thương thì không thể nào học từ bi và thực hiện từ bi như Đức Phật, như trong tâm mình muốn, tâm mình muốn về với Phật, nhưng mà mình không có học những cái hạnh của Đức Phật đó, thì mình không có đi tới được, không có tiến hóa nổi. Nghe tiếp nào.
Vì anh Minh sống ở cảnh Hồng Kông, mua bán hơn thua. Bây giờ làm sao gỡ cái óc tham của con người cho nó thấy chân lý không thay đổi, nó mới đổi cái hướng đi, thay vì nhào vô tiền bạc tự hại mình. Cho nên cho thấy rõ cái trí con người không thua bất cứ gì, chỉ có thực hành để cảm thức và tháo gỡ được sự chậm tiến của chính mình. Hiểu như vậy, hòa tan với sòng bạc, tự nhiên nó tự thức hiểu được nhân sinh là cái gì, sanh tử là cái gì. Từ đó nó sẽ đẻ ra nhiều chuyện để tiến hóa. Chấp là người chấp không bao giờ tiến hóa. Người chịu cờ bạc mình phải độ bằng cách cờ bạc, nó mới cơ hội thức tâm. Người chịu nghe âm nhạc mình phải độ bằng âm nhạc, nó mới cơ hội thức tâm. Muôn vạn trạng thái ở trần gian này tổng kết nó được được độ qua luồng điển từ của Đại Bi Thượng Đế đã ban tất cả. Cho nên Thượng Đế có nói con khổ là cha khổ, một con vui là cha vui, đồng hành với các con để dẫn tiến con về ngọn nguồn cội. Cái nguyên lý này chúng ta người vô vi tu dốc lòng tu thực hành đúng pháp, điển tâm của chúng ta sẽ dời một nơi sáng suốt trên bộ đạo, thì chúng ta có thể hòa tan và đi trên bất cứ chỗ nào, sa mạc cũng được, thành phố tráng lệ cũng được, khổ cảnh nào đến chúng ta cũng hòa tan được. Cho nên Phật khắp nẻo đường, khắp các nơi thế gian đã ban nhiều hình Phật, mà nơi nào cũng thờ Phật hết, sống điếm cũng thờ Phật, rồi chê ông Phật đi chơi bời là sai rồi. Thì hiểu cái nguyên lý ở bên trên ban chiếu trên thế gian bằng cách nào, người thờ Phật người có tâm hướng thượng, hiểu đạo tự cứu. Trong giai đoạn này phải hiểu đạo mới tự cứu, tâm thành tiến hóa mới có cơ hội về ánh sáng vô cùng tận ở bên trên. Sau khi chết có người ta rước, nếu người thế gian bằng lòng hành đạo lúc chết khỏi lo, chắc chắn là con người ta rước.
Mình nói đây con người ta thì có cái óc thì mình hiểu rồi, mình phải đổi cái hướng đi. Cái trí con người là không có thua ai, thực hành mà tháo gỡ sự chậm tiến của mình đó, thì mình sẽ tiến lên. Còn nếu mà mình chấp đó, không bao giờ mình tiến quá. Thì bây giờ mình phải cầm đó, học để mình có cơ hội thức tâm. Mình thấy ở dưới thế gian là đủ mọi trạng thái, thì ông Phật ông phải hòa tan với mọi trạng thái, ông mới độ được chúng sanh, mới gọi là tận độ. Cái người mà thích cờ bạc hay người thích âm nhạc thì ông cũng dựa theo đó mà ông độ, đồng hành để dẫn tiến họ. Cái đó kêu là tận độ, mình phải hòa tan. Mình muốn hòa tan vậy là phải có sự thanh tịnh mới hòa tan. Hòa tan trong động mà không động mới dẫn người trong động đi ra được. Còn bây giờ mình không có trình độ, mình không có thanh tịnh, mà mình hòa tan vô động là mình động luôn, mà nó hút mình đi luôn. Này cái khác nhau không? Nói chuyện của ông thì chỗ nào cũng có được, ông hòa tan nơi nào cũng được. Cái ra là muốn nói ông Phật đi dẫn tiến mọi người trở về nguồn cội. Mình ở thời buổi này á, mình phải hiểu đạo mình mới tự cứu được. Cứu cái gì? Đâu phải cứu cái xác này, cứu phần hồn của mình. Mình phải hiểu đạo, mình đi đúng đường á, thì sau khi chết có người rước, không có lo. Nếu mà mình cố gắng tu mà đi đúng đường thì mình sẽ đi về cái hướng thanh nhẹ thì nó khác. Còn mình để cho cái đời nó lôi cuốn mình á là khác, chết khác, chứ không phải là mình mang tiếng tu vô vi là mình được hết đâu. Ăn thua cái trình độ của mình lúc ra đi. Thành ra mình phải tự sửa soạn lo cho mình thôi, chứ không có ai lo giùm mình được hết đó. Ông Phật ông chỉ nhắc thôi chứ ông không có làm gì giùm mình.
Hôm nay ngày thứ nhì các bạn đi rong chơi thấy tất cả là khối óc của người đã chứ không có tài năng là của thượng đế mà thôi. Thượng đế ban sự sáng suốt để xây dựng cho chúng, cho nên chỗ nào có con người là điều người đâm người đến như trong em chị em này lại và kẻ đi người đến liên tục như vậy. Nhưng mà năm hàng năm đều có người đến và chúng ta ngồi suy nghĩ tại sao tu hay hơn thì tới đây làm gì, tu hay hơn tới đây động loạn quá. Cái động loạn đó là chúng ta chưa hòa tan với họ mới thấy mình động loạn. Nếu hòa tan với họ thì thấy cái hay của họ, học cái gì thì cũng là cái minh tâm đi chỗ nào học và tiến. Mà chê bai người đó là thiên chi tâm tội, không lối thoát, không mở được cái hòa đồng của chính họ, tâm thức còn bị kẹt năm này cô chấp, không hiểu chuyện với trời Phật đã và đã làm. Từ khắp mọi nơi thiên cơ chuyển biến, từ khắp mọi nơi đời này khác đời kia khác, lúc Thích Ca khác lúc chúng ta khác, mình cũng nằm trong nguyên lý đó. Xây dựng như vậy mà chúng ta không thấy, cứ nghĩ Thích Ca là khác thì chúng ta phải khổ dữ lắm, vì mới sự chèn ép đời của chèn ép đã khổ chi khổ mới tiến qua được. Thì xưa cũng vậy, Thích Ca bao nhiêu cảnh khổ ngày cũng ngày tu trong khổ hòa tan trong khổ mới nhận được định sau cái khổ là sự sung sướng vô cùng thoát tục, ngài mới độ tha tại đó. Mà chúng ta học cái lý thuyết của ngài, đường lối của ngài mà chúng ta không hành, không thanh tịnh thì không hiểu cái cảnh động loạn này là cảnh tịnh. Cái tịnh từ trong động, từ cái động từ trong tịnh mà ra, rồi dẫn trở về tịnh. Thì chúng ta đi tìm tâm trong tịnh không, chúng ta có cơ hội ở trong rừng quang của trời đất tinh vi lập lại trật tự khác gì xa xưa. Nếu chúng ta chịu tu chịu sửa thì thấy nó cũng như nhau, mà không chịu tu chịu sửa thì chấp mê nó không phải vậy. Còn trước ông Thích Ca ngồi gốc cây mà tôi vô ngồi ghế trong có máy lạnh này chắc tôi cũng thả.
tại vì chỉ hiểu có một cấp, không hiểu được hai chiều. Chân lý là tròn, chân lý không phải là một cấp. Cho nên các bạn có dịp may hiểu được chính mình, nên giờ phút còn cơ hội làm người phải hiểu được chính mình, mới hiểu rõ trần trần. Hiểu rõ trần trần chúng ta mới thấy được tiến hóa của tâm linh là quan trọng. Giữ đó mà tu, giữ đó mà tu, chúng ta sẽ có cơ hội hoàn tốt lên, tốt hơn, vui hơn, thanh tịnh, tốt đẹp hơn và trật tự hơn. Thành thật cảm ơn các bạn, mong các bạn tiếp tục vui để thưởng thức xây dựng tâm thức của chính mình trong mấy ngày đại hội.
Đó, từ đây thầy nói là mình thầy cũng nhắc lại cái chữ hòa tan, mà chỉ có thanh tịnh thì mình mới hòa tan, mới tâm động. Mà mình không động thì mình mới học được nhiều chuyện. Nhưng cái đó là thầy nói cái trình độ của thầy á, thì không có chấp mấy cái chỗ đồng loạn, chỗ nào thầy cũng đến được. Vì tại vì ông hòa đang thức hòa đồng cũng mở, chỗ nào ông đến cũng được, ông không có bị động. Nhưng mà mình ông khuyên mấy người mà sơ canh như mình á, thì mình phải lui về thanh tịnh, đóng cửa thế gian để cho mình củng cố được cái phần thanh tịnh của mình á, thì lúc đó mình ra mấy cái chỗ động là mình không có bị nó hút nữa, thì mình mới hòa tan, mới gọi là hòa tan ở trong đó mà vẫn còn là thanh tịnh. Còn mình hòa vô nó là nó tan hết cái sự thanh tịnh của mình, là còn lại cái động loạn không, hai cái trình độ khác nhau không. Mình nghe mình sẽ phân tích. Thì ở thế gian này ai cũng khổ, khổ đủ chuyện, đời cũng khổ, đạo cũng khổ. Thì ông Phật ông cũng khổ, nhưng mà sau cái khổ của ông, ông mới thoát tục, ông mới cứu độ những người khác đi ra khỏi. Còn nếu mà mình không thành, không hành, không đạt tới thanh tịnh á, thì mình không hiểu, khó trở về tịnh lắm. Ông trời thì ở xuống thế gian này, ông làm cho mình đủ cái khối óc của con người làm ra mình. Mà khối óc của con người là do đâu? Do Thượng Đế ăn ban, do cái sự phát triển về cái mặt vật chất, để con người thức tâm về tâm linh nó còn cao siêu hơn nữa. Chứ không phải là mình chê bai cái vật chất, nhưng mà mình biết mình là người tu, mình là sơ căn, thành ra mình phải lui về thanh tịnh. Để cho mình mở rồi thì lúc đó mình đi đâu mình cũng không sợ. Cái trí mình mở rồi thì góc trời nào mình cũng hiểu được. Nhưng mà mình phải hiểu chính mình trước, lúc đó mình mới hiểu rõ tranh trời. Mà muốn hiểu chính mình chỉ có một cách thôi, là phải quay về bên trong, hướng nội, tìm hiểu mình, xây dựng cho chính mình mới là hiểu chính mình. Còn mình ở giai đoạn sơ căn mà mình hướng ngoại là không bao giờ mình hiểu mình. Mình phải biết mình ở giai đoạn nào, phải không? Thì lúc đó mình mới hiểu rõ tranh trời và hiểu rõ cái đường tiến hóa của tâm linh nó như thế nào. Rồi mình sẽ có cơ hội hội tụ nơi một nơi tốt đẹp hơn, như là thiên quốc. Hội tụ trên Phật giới là nơi đó nó sẽ tốt đẹp hơn, chứ không phải là nơi mà mình thấy vui tạm ở thế gian này. Thành ra cái đường lối tiến hóa nó cũng đi từ dưới lên, mà mình cho tất cả nhân sanh. Còn mình đó, mình biết mình ở giai đoạn nào, mình tu ở giai đoạn nào, thì mình phải làm cái chuyện gì cần thiết trong cái giai đoạn đó. Giai đoạn sơ căn là phải quay về bên trong, hướng nội, để hiểu rõ chính mình hơn, thấy rõ cái sai trái của mình để mình sửa. Còn mình hướng ngoại là không bao giờ mình thấy được cái gì của mình hết. Mình không hiểu mình. Nghe một cái cuối nữa nha, mình không biết nghe nổi không, đi nghe thử.
Khi ngồi đó nó có những trở ngại. Trở ngại là khi chúng ta niệm Phật mà không hiểu nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Hiểu được nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật là về điển để giải mở tất cả những cái sự cảm thức bám trong tâm của chúng ta. giải nghiệp tâm chúng ta thấy thanh nhẹ, không có bị trở lại. Các bạn thiền như các bạn ngủ trong một giấc ngủ triền miên, nhưng là thức triền. Ngủ triền miên là phải sang, thức triền miên là phải tạm nhập vào. Mất tiến tới sự thanh nhẹ, ngồi đi chào nó xuống phát. Tất cả điện năng của thân chúng ta hướng thượng quá dài, nó mới tiến được. Còn điện năng của chúng ta cứ ôm ấp trong sự lo âu và thiền để tạo tập. Rồi nó đâm ra nó diễn tả những cái lý luận bất chấp, làm cho tâm chúng ta mất ổn. Ta phải hết sức hướng về con đường điện thanh tịnh để đi. Chúng ta thấy là muốn đi đến nơi đó là phải thả buông thả lỏng tất cả. Khóa thần kinh của chúng ta nó đúng theo nhịp nhạc của vũ trụ tiến hóa. Và tôi và sáng về tiến hóa sâu sắc. Thì hôm nay có duyên lành, tôi được các bạn cho tôi có một cơ hội nhìn lại những người đã có tâm tu muốn đạt nhưng không biết làm sao đạt. Luôn còn chúng ta có một chút thôi, khi lực của chúng ta, khi lực hướng về thân buông bỏ tất cả các nhà, chúng ta niệm Phật chúng ta hiểu. Nếu niệm trong niệm lúc niệm Phật mà nghĩ chuyện thế gian là không đúng, chúng ta không phải người thế gian. Ở thế gian không ai chế chúng ta được. Có duyên nghiệp đạt quả, có nên có đi. Chúng ta phải ý thức rõ chúng ta ở cõi tạm này đang học nhị nhục và tiến hóa. Chúng ta chân đang học, các bạn đang học. Làm mẹ, làm vợ là học, làm chồng cũng là học. Chẳng có cái gì sung sướng đâu, đang học nhị nhục đi thăng hoa. Cái đó là kinh vô tự. Hằng ngày chúng ta trực diện kinh vô tự không ba phần. Chúng ta dẫn cái khóa tu thiền này, sau này các bạn về cả ngày càng tôi mặt thân trực diện với hoàn cảnh, mình thấy hoàn cảnh là tốt, hoàn cảnh là ân sư giải mở cho chúng ta từng ly từng tí. Mà sự nhìn nhục của chúng ta là cuối cùng chiến thắng tất cả những sự tâm ngoài cả.
Mình thường nói mình tu là mình phải hướng về cái sự thanh nhẹ, mình quá giải bớt cái sự lo động loạn của mình hướng về con đường thanh tịnh. Mình muốn hướng về sự thanh tịnh, mình phải buông bỏ cái chuyện đời. Mình muốn thành đạo thì mình phải hướng về thanh tịnh. Mà mình niệm Phật, cái trong lúc mà mình niệm Phật đó, mà mình còn nghĩ chuyện thế gian đó, là nó không có đúng, nó không có giúp cho cái luồng điển mình nó thăng qua được. Thành ra khi mà mình niệm Phật đó, là mình không có cho một vạn linh ở trong này nó dắt mình đi về đời nữa. Cái coi chừng nó tập vậy đó. Thì bắt nó phải hướng về một vị Phật nào cũng được, để được cái sự ban chiếu của bề trên, chứ không có được trong lúc niệm Phật ta tiếng đồng hồ ngồi nghĩ chuyện đời không. Nhiều người bị vậy nó mà không hay, tưởng là mình đang ngồi niệm Phật nhưng mà đang ngồi nghĩ tới chuyện đời không, những cái đó nó không có đúng. Niệm Phật phải biết cách niệm Phật. Mình đó là có duyên nghiệp ở dưới thế gian, có duyên nghiệp có đến rồi phải có đi. Mình ở cõi tạm đến chi, để mình học nhịn nhục và tiến hóa. Mình nhịn nhục á thì cái phần hồn mình mới thăng hoa đi, thăng hoa rồi đi lên. Đi lên là tiến hóa đó, chứ không phải là đi xuống. Mà mình nhịn nhục được á thì phần hồn mình nó dễ thăng hoa. Thì lúc đó mình trực diện với cái hoàn cảnh mình đó, mình thấy là đúng là hoàn cảnh đó là ân sư của mình đang dạy cho mình. Mà cái hoàn cảnh mình là thích hợp cho cái trình độ tiến hóa của mình. Ông trời không có cho mình gặp cái hoàn cảnh đó, để cho mình học cái nhịn nhục, để phần hồn mình được thăng hoa, tiến hóa lên. Thành ra những cảnh khổ ở thế gian, những cái nghịch cảnh ở thế gian là cũng đã điêu luyện cho con người xây dựng được cái sự nhịn nhục để phần hồn được thăng hoa nhiều hơn. Thành ra tất cả những cái gì ông trời ông làm cũng để giúp cho cái phần hồn tiến hóa. Mà nếu mình không hiểu, mình cứ ôm nhảy ra, mình ôm chuyện đời hoài thì mình không có tiến được. mình biết mình là không phải người ở đây mà ở tạm một thời gian học hỏi để tiến hóa rồi phải ra đi thôi, chứ không phải ở đời thế gian mà ôm chuyện thế gian nó làm cho mình động loạn. Rồi câu đầu tiên, tiến hóa dũng hành tâm đạt thích, ai muốn đóng góp không?
Dạ,
Dạ,
ông bạn nào đóng góp em xin đóng góp ông đạo.
mời anh tiến.
Thì em thấy cái bài tiến hóa này nó cao hơn bài tiến hóa kỳ trước rồi đó, vì cái kỳ trước á, là quân bình rồi mới tiến hóa, mà cái kỳ này là khai thông rồi mới tiến hóa. Thì em thấy cái bài này nói ông Phật chứ còn mình ấy, mà tiến hóa là không nổi, mà vô đầu cái câu đầu là thấy của mình làm không nổi rồi. Dũng tiến hóa dũng hành ông mới đạt pháp, mà mình đâu có dũng hành đâu anh. Ông thầy ông đi học đạo từ đa cao đến chợ lớn đi bộ, mình nó đâu có đi bộ, hai ba cây số cũng đi xe hơi rồi, đi xe Honda rồi. Rồi ông thầy ông ăn một ngày chỉ có một bữa 3 giờ khuya mà ăn với cái cà mà bỏ nồi cơm, mình ăn một ngày 2 3 bữa mà chưa đủ đó. Rồi ông Phật ông ngồi niệm Phật 10 ngày mà mình ngày mình niệm được mấy tiếng, ông mình ấy, coi như đâu có cái dũng hành như ông đâu. Cho nên nó nói thì mình nói vậy, chứ thật sự ra khi mà mình muốn giải để mình hiểu để mình học á, thì mình phải hạ thấp xuống cái trình độ của mình á. Thì như vậy mình muốn tiến hóa mình phải dũng hành, thì mình phải dấn thân trong đạo pháp, dấn thân trong hành pháp, không phải ngoài cái giờ hành pháp, giờ giờ thiền giờ tí không, mà ngoài cái giờ việc làm đó, thì coi như giờ rảnh nào thì mình tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái trình độ của mỗi cái hoàn cảnh của mỗi người mà mình phải cố gắng mình lo mà tu sửa. Thì cái càng ngày cái trược điển của mình bớt đi thì nó lưu lại cái thanh á, thì mình mới cái tâm mình mới 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 thức được. Thì lúc đó mình thức á, mình mới thấy được cái quyền diệu của pháp, thì mình mới đạt từng giới một, mình tiến lên. Cũng như á, tự em nói thí dụ bây giờ hầu đầu á, thì cái pháp này á, là cũng như hầu mới vô chị Dung cũng có nói, cái bước thứ nhất là mình phải hành cho mình có cái trật tự, có cái sức khỏe trước. Con người mình tu mà mình không có sức khỏe mình cũng khó mà tu. Thì từ từ có sức khỏe, có trật tự mình mới đi tới cái ổn định, thì mình mới khai thông được cái kinh mạch thần kinh não hốc bản thể mình. Thì từ từ mình cứ tiến lên lần thì mình mới đạt cái pháp lần lần. Thì đạt do cái tâm thức mình nó thức tỉnh thì mình mới biết được mình đạt. Đây là mình nói cái trình độ thấp thôi, chứ em thấy cái bài kệ này là chỉ có nói về ông thầy thôi. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì đó thì cái bài này á, thường thường mấy cái bài thiên ngõ là ông nói về trình độ của Phật nhiều lắm. Nhưng mà khi mà mình nghiên cứu, mình nghiên cứu rồi á, mình mới đem xuống thấp chút xíu để mình áp dụng cho mình. Thì mình biết là ông dũng hành là ông đi lên trên, ông thanh tịnh rồi, ông đã được điêu luyện rồi thì ông mới dũng hành được. Nghĩa là tiến hóa trong cái sự dũng hành là bất chấp vô quá ngại, bất chấp thử thách gì mà gặp phải là cũng tiến tới. Tại vì ông đã hiểu rồi, ông thanh tịnh, ông thấy rõ rồi, chỉ có một đường thôi. Bây giờ ông đi đường đó là ông đi lùi trở lại chứ không có đường nào khác hết trơn. Thành ra bắt buộc mình phải dũng. Mà cái dũng đó ông đã điêu luyện rồi nhiều năm, nhiều kiếp rồi chứ không phải là mới có. Tự nhiên mà nó có cái dũng để cho mình hành. Cái dũng là mình phải điêu luyện. Cho nên ông trời ông gửi mình đi xuống đây mình học, mình cũng đang điêu luyện cái dũng đó chứ, biết bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu thử thách mà mình cũng phải cố gắng để mình vượt qua. Đó là mình đang điêu luyện cái dũng của mình đó, rồi nay một chút mai một chút rồi từ từ mình tiến lên nữa. Dũng dũng dũng, mình phải chiến đấu với ngoại cảnh mà chiến đấu với bên trong của chính mình nữa chứ đâu phải là không. Ở bên trong này nó cũng có lục tặc, nó cũng có đủ thứ hết, nó cũng phá nhũ mình giữ, nó cũng nổi loạn, cũng đủ thứ hết. Mình phải dũng, mình mới dẹp giặt được chứ, mình mới đứng đứng hiên ngang mà làm chủ một cái tiểu thiên địa, đâu phải là đơn giản đâu, đâu phải ai cũng tự nhiên lắng nghe mình đâu. Mình đã bỏ nó bao nhiêu năm rồi, bây giờ mình muốn lấy lại cái chủ quyền đâu phải dễ. Thành ra mỗi lần mà mình niệm Phật mà mình ép tụi nó vô ngồi niệm Phật chung với mình mà nó không có cho nó đi hướng ngoại mà tạp niệm là cũng là học dũng rồi, học để kềm nó lại. giữ nó lại để dìu tiếng nó, chứ không phải để ép mà để cho nó xuống luôn. Mình muốn dìu tiếng cả đám này mà đông quá mà nóng dũng mình sao mình dám làm. Mình không dũng là mình không có, mình dễ bỏ cuộc lắm, nhưng mà mình không có dũng là mình bỏ. Thành ra mình, ông trời không cho mình học cái dũng. Ở nhà có duyên nghiệp, có vợ có con có chồng thì đủ thứ duyên nghiệp đó, là cũng đang điêu luyện mình trong cái dũng á. Những cái hoàn cảnh khó không chứ đâu có bài nào dễ đâu, không có bài nào mà dễ đó. Bài nào cũng khó, bài nào thấy tưởng dễ nhưng mà rốt cuộc nó cũng có cái khó, bài khó nó chưa tới thôi. Bây giờ cho cái người mà không có cần mà phải đi ăn uống xa, không không phần cần phải phải mưu sinh đó, thì cái người đó là cái sống ra là đầy đủ tiện nghi. Nhưng mà họ cũng phải đối đầu với cái bài học của định luật là sanh lão bệnh tử khổ, đâu có chạy khỏi. Bây giờ đồng ý là cuộc sống là về vật chất là nó đầy đủ rồi đó, không phải buôn ba như người ta để kiếm cơm hàng ngày, có thông thả dư thừa để sống hết kiếp này cũng không hết. Nhưng mà cũng phải đối đầu với bài học sanh lão bệnh tử khổ, cũng phải đối đầu với bài học sanh ly tử biệt, cái đó đâu có ai tránh khỏi, thấy không? Nghĩa là bài học của định luật là luôn luôn nó có sẵn. Mình thấy là tương đối với cái người thường đó, thì họ sung sướng hơn thiệt, thì có phước của họ nhiều và đầy đủ hơn, không có phải mà mệt nhọc, nhưng mà cũng phải có cái khổ nó mới tiến qua. Thành ra phải dũng, khó chứ, bài học nó khó nhưng mà mình đâu có tránh được. Tới hồi ông trời ông bắt mình học là phải học, đâu có tránh khỏi, mình không có khả năng gì tránh nổi. Có nhiều cái là ở dưới thế gian thì mình có thể can thiệp được, có nhiều chuyện mình không có thể can thiệp được, cái đó là cái hoàn cảnh do ông trời sắp đặt, là mình không có làm gì mình mới biết là có ông trời. Chứ nếu mà ở dưới thế gian mình muốn làm cái gì cũng được hết trơn là mình là trời rồi, đâu có được. Có nhiều cái mình không được, mình phải chấp nhận vô hoàn cảnh đó, mình học cái bài khổ đó để mình điêu luyện cái dũng của mình không có sợ nữa. Sau này mình gặp cái đó mình không có sợ nữa, để từ từ mình biết là những cái bài học của định luật mình phải vượt qua, biết nó khó không tránh khỏi nhưng mà mình phải đụng đầu rồi để mình vượt qua. Thì lúc đó cái tâm mình nó mới đạt được cái thức, nó mới hiểu à cái này là cái định luật, tôi phải qua đó rồi tôi mới qua bài khác được. Không có đường nào khác hơn là phải chấp nhận nhịn nhục tiến qua, thì hiểu được đó thì thức tâm, thức tâm thì nó mới thoát khỏi cái khổ. Còn chưa thức đó, thì vẫn còn mê, mê là còn khổ. Mình tưởng cái đó là đời đời, mình tưởng nó kiếp kiếp, mình bám vô những cái mà mình không có tìm lại được đó, thì mình khổ. Nhưng mà mình thức rồi, mình biết cái đó là tạm, có đó mất đó không tồn tại, để điều luyện phần hồn của mình thôi, chứ không có cái gì thật hết trơn, toàn là giả không, dàn cảnh để cho mình thức tâm. Mà mình không không thức á thì mình sẽ mê. Cái đó là mình muốn nói về cái trình độ thấp. Còn trình độ của ông Phật á, ông tiến hóa lên cao rồi, ông đã dũng hành rồi, thì cái tâm ông lúc nào nó cũng đạt tới cái thức. Thức là nó không có mê, nó sáng, nó hiểu được nhiều chuyện kêu là thức, không có cái gì mà làm cho ông mê được nữa hết đó. Càng ngày càng thức, càng thấy rõ nguyên lý, càng thấy rõ chân lý nó như thế nào gọi là thức. Đi tới cái sự chân giác là vậy đó, hiểu hết mọi sự việc. Quy nguyên nguồn cội pháp phân huyền.
Em cũng xin đóng góp cái câu thứ hai. Thì câu này mà nói là quy nguyên nguồn cội thì chỉ có ông thầy mới quy về nguồn cội được thôi, nên ông quy về nguồn cội rồi là sự thành hào quang sáng suốt của ông phân ra đặng mà ông cứu độ từ bi mọi nơi mọi giới. Còn đối với mình thì nói về cái trong bản thể thì mình là cái người hành pháp, quy nguyên nguồn cội của mình ở đâu? Đầu tiên trong bản thể là mình phải quy về cái chỗ thanh tịnh và nhẹ nhất của cái bản thể là trung tiêu bộ đầu mình trước. Mình muốn về nguồn cội là mình phải về trên đó trước. Như vậy là tất cả trong cái bản thể mình phải hành pháp để khai thông tất cả mọi nơi mọi giới, để đưa cái luồng điển quy về trung tiêu bộ đầu. Được, từ cái tâm phàm của mình cũng quy về trung tiêu bộ đầu thành một cái tâm chân. Thì lúc đó mình mới pháp phân quyền. Đây là pháp, là tức phân quyền, là khi mà mình về trên đó rồi mình có được một phần thanh tịnh rồi, từ sự kích động về đời lãnh đạo thì mình mới sáng suốt, mình mới phân ra, mình mới giải, thì mình mới thấy được cái con đường đạo và con đường đời để mình tiếp tục tu, để mình tiến hóa. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì quy nguyên nguồn cội là trở về cái nơi mà mình đã tách ra, mình ra đi đó. Một bước chân đi một dặm dài, tách ra là đi dài lắm, không biết chừng nào mới trở về đó. Từ ngày mà rời khỏi Thượng Đế ra đi là một dặm dài, đi con đường nó xa lắm, không biết chừng nào mới trở lại. Thì bây giờ cái mục đích của tất cả mọi tâm linh tại thế là phải đi trở về nguồn cội, phải quy trở về nguồn cội. Ông thả mình ra đi học hỏi nhưng mà vẫn chờ cái ngày mình trở về là quy nguyên nguồn cội. Pháp phân quyền ở trong mục B8 thì cũng có giải cái chữ pháp phân quyền này, toàn là cái pháp này. Pháp phân quyền là một cái từ ngữ tâm linh mà ở thế gian này không ai xài, chỉ có mình ông thầy ông xài, ông đem từ trên xuống ông thầy là nó. Ông phải giải nghĩa cho mình để mình hiểu sâu hơn chứ. Ông hỏi chứ, pháp phân quyền là sao? Thưa, pháp phân quyền là hành pháp đến thanh tịnh. Ừ, dữ không? Phải hành đến thanh tịnh mới kêu là pháp phân quyền. Kể siêng năng hành pháp tự phân ranh, khai triển vô cùng hướng về thanh. Thanh giới chuyển chiếu thông đạt thức, quy nguyên học hỏi thông cảm hành. Siêng năng, mình phải siêng năng. Cái thời gian đầu là mình phải siêng năng hành pháp rồi mình mới tự phân ranh, mình biết cái nào trượt, cái nào thanh, cái nào nặng, cái nào nhẹ, cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết. Bây giờ thì cái đầu óc mình nó rối, nó nhầm lẫn hết trơn, thanh cũng không biết, trượt cũng không biết, động cũng không biết, hai cái nhập chung hết, sống trong động mà cũng không biết là mình đang sống trong động, mình bị cái động lôi cuốn mà mình cũng không biết nữa, là mình không có phân ranh. Thì mình hành pháp á, thì nó lập lại trật tự, từ từ mình sẽ thấy rõ à, cái nào động tới là mình biết liền, cái nào mà tịnh là mình biết liền, biết cái ranh giới nó nằm ở đâu. Khai triển vô cùng hướng về thanh, khi mà mình khai triển vô cùng là chỉ có hướng về thanh thôi, mở ra là nó chỉ hướng về thanh thôi, nó không thể nào mà hướng về động loạn được. Khi mà cái tâm, cái trí mình nó mở rồi, mình chỉ hướng về cái thanh, mình thích ánh sáng hơn thích bóng tối, thì nó phải hướng về thanh. Thanh giới chuyển chiếu thông đạt thức, thì khi mà mình hướng về thanh là cái chuyện gì nó xảy ra, thì thanh giới thì lúc nào cũng chuyển chiếu cho mình, mà mình không hướng về thanh làm sao mình nhận được. Thì khi mà mình hướng về thanh, thanh giới chuyển chiếu cho mình, cho mình thông suốt, thì lúc đó mình đạt thức là mình hiểu được nhiều chuyện lắm. Cái thức mình nó càng ngày càng mở, không còn mê nữa, mình sẽ hiểu được nhiều chuyện lắm. Quy nguyên học hỏi thông cảm hành, quy nguyên mình trở về bên trên đó, mình lo mình học hỏi thì lúc đó mình mới thông cảm hành phải như thế nào. Cho nên là một câu mà thầy giải về cái pháp phân quyền đó, mình đã phải đạt tới thanh tịnh mới hiểu những cái chuyện này. Hỏi câu thứ nhì, hỏi pháp phân quyền là sao? Đáp: thưa, pháp phân quyền là chiều sâu của đạo màu, kệ tùy duyên học hỏi thân hành tiến, khai triển vô cùng tự tiến xuyên, duyên đạo tình đời thông giải tiến, thành tâm học hỏi giải mê liền. Đó. Thì khi mà mình đạt tới cái pháp phân quyền á, là mình hiểu được cái chiều sâu của đạo màu như thế nào, lúc đó mình thanh tịnh rồi. Nãy câu đầu á, là thanh tịnh, khi mà mình thanh tịnh á, mình mới hiểu được cái chiều sâu của đạo màu. Đạo màu bây giờ là mình mới học hỏi sơ sơ dưới này thôi, chứ mình chưa có tự mình hiểu được cái chiều sâu của nó như thế nào. Nhưng mà khi mà mình đạt tới cái pháp phân quyền như là ông Phật á, thì mình sẽ hiểu được cái chiều sâu của đạo màu. Tùy duyên học hỏi thân hành tiến, tùy duyên học hỏi, mình trình độ mình tới đâu thì cái duyên ông trời cũng sắp đặt cho mình để mình học hỏi, cái thân mình nó hành để nó tiến lên theo cái trình độ của mình, tùy cái duyên mình. Khai triển vô cùng tự tiến xuyên, khi mà đi tới bên trên đó là khai triển vô cùng, là đi càng ngày càng khai triển, không có bao giờ ngừng nghỉ hết, mới vượt xuyên hết tất cả những trở ngại và những cái tầng giới ở bên trên. Duyên đạo tình đời thông giải tiến, mình có cái duyên đạo, mình có những cái cơ duyên mà để mình học đạo, hiểu đạo để tiến lên. Mình biết cái tình đời là những cái mà nó đen bạc, những cái mà nó giúp cho mình thức tâm để mình quay về cái duyên đạo. Ở tình đời thì cũng có những cái cơ duyên giúp cho mình thức tâm, nó cũng có những cái mà duyên đạo ông trời ông cũng xách qua những cái tình cảnh ở đời để cho mình thức tâm, mà tình đời nó cũng có những cái đen bạc nó đẩy lui mình trở về thanh tịnh cũng có. Mình đã duyên đạo tình đời mình hiểu rồi á, mình thông rồi á thì mình không có bám vô tiếng, mình giải ra để tiếng. Bây giờ tất cả những cái đó nó xảy đến với mình chỉ lo giải để tiếng thôi chứ không có ôm đó. Thành tâm học hỏi giải mê liền đó, thành 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 mà mình học hỏi là mình giải mê, mình bây giờ là mình đang mê, mà bây giờ mình học hỏi được những cái sự sáng suốt đó là mình giải mê liền, không còn mê nữa, không còn tham sống sợ chết, không còn mê thế gian, không còn ôm những cái chuyện tạm bợ thế gian mà mình tưởng là thiệt, là mình đã phân quyền, đã hiểu được chiều sâu của đạo màu. Câu thứ ba, hỏi pháp phân quyền là sao? Thưa, pháp phân quyền là tự thức, kệ duyên lành khai triển tâm tự đạt, thực hành chánh pháp, tâm tự hiểu, quy nguyên thiền giác rõ các miền, duyên lành trời độ dũng bước qua. Đó, khi cái tự thức đây là muốn nói cái tự thức của ông Phật, chứ không phải nói tự thức mình cái chuyện nhỏ nhỏ, phải không? Thức đây là thức hiểu trọn lành á, mới kêu là tự thức. Duyên lành khai triển tâm tự đạt, cái tâm nó đạt tới cái sự thanh tịnh rồi đó. Cái đó là cái duyên lành giúp cho ông khai triển đạt cái tâm này. Thực hành chánh pháp, tâm tự hiểu, thì khi mà đạt hành cái chánh pháp mà đạt rồi đó, tự nhiên cái tâm hiểu, không cần phải nghe ai giảng mà cái tâm nó tự hiểu. Lúc đó là học đọc được cuốn kinh vô tự, đọc tới đâu hiểu tới đó, tự nhiên cái chuyện mình gặp đó là tự nhiên nó hiểu, cái sự sáng suốt nó vô cùng vậy đó. Quy nguyên thiền giác rõ các miền, khi mà mình nghe chữ quy nguyên thiền giác mà mình biết rõ là chỉ có ông Phật mới quy nguyên thiền giác, thì lúc nào ông cũng thiền, đi đứng nằm ngồi cũng thiền và hiểu rõ mới kêu là giác. Thì nhờ cái tỉnh á, ông tỉnh thì lúc nào ông cũng hiểu á, đụng tới là hiểu, đụng tới là hiểu, kêu là quy nguyên thiền giác. Đó, nói ông Phật chứ không phải nói mình. Rõ các miền là ở bên trong ở bên ngoài gì cũng hiểu rõ hết, miền nào giới nào cũng hiểu rõ hết, là quy nguyên thiền giác này đó. Duyên lành trời độ dũng bước qua đó, cái duyên lành trời độ nhờ cái dũng nó mới bước qua, bước qua những cái trở ngại, những cái khó khăn nó đều bước qua hết, phải có dũng. Duyên lành trời độ cho ông Phật một cái dũng để ông bước qua đó, là cái pháp phân quyền là nó cao lắm. À, quy nguyên nguồn cội, mà trở về nguồn cội là pháp phân quyền, là đạt thanh tịnh, là tự thức, là hiểu được hết chiều sâu của đạo màu. Nên hôm nay mình mới có cơ hội để hiểu hơn về cái pháp phân quyền, chứ hồi đó giờ mình chưa bao giờ mình phân tách cái từ ngữ này hết. Điển giới khai thông đường tâm đạo.
Dạ, em cũng xin đóng góp.
Dạ.
Điển giới khai thông đường tâm đạo. Thì nếu nói về cái câu này thì nói về cái người hành pháp của mình thì em nghĩ ngay là cái câu là điển giới khai thông này là mình phải vận dụng cái pháp luân thường chuyển. Thì mình lấy cái thiên điển mình vô mình đốt cái quả thật trong cái bản thể mình, mà khai thông điển giới đi, tất nhiên khai thông các giới trong cái bản thể mình được khai thông hết. Thì đường tâm đạo đây là tất nhiên cái luồng điển mình phát xuất đi lên, đi theo cái đường thiên xích mà nó đi lên. Nếu mà đi tới trung tâm bộ đầu mà trụ lên đó rồi mà mình hành pháp mà được xuất cái luồng điển của mình, phần nào mình xuất đi được thì nó đi theo cái đường thiên xích nó đi lên, gọi là đường tâm đạo. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì mình tu cái này là mình tu cái pháp này là tu về điển. Cũng như anh nói mình phải dùng cái điển của càn khôn vũ trụ, mình khai thông cái tiểu thiên địa này thì nó mới mở cái đường cho cái luồng điển nó chạy được. Luồng điển nó chạy thông hết rồi thì nó mới khai mở cái tâm đạo. Từ cái tâm đạo ngoài trung tâm bộ đầu nó mới tiếp xúc được với cái bên trên. Thì đó là con đường trở về cái sự quân bình trung dung đại đạo, là phải đi đi từ trung tâm bộ đầu trở lên, mình phải mượn cái điển của bề trên đó để mình khai thông, mình khai triển vô cùng pháp pháp xuyên.
Dạ, em cũng đóng góp luôn. Đó cũng như mấy cái câu trên mà anh cũng giải rồi á. Tất nhiên nếu mà nói phần 3 câu trên á, thì như vậy á, là người hành pháp của chúng ta, cái phần biển quang và cái phần tâm thức của chúng ta phải trụ, tệ lắm là cũng trụ từ được trung tâm bộ đầu và xuất phát đi lên rồi. cho nên nó phải khai triển vô cùng, từ đó mà ta đi theo cái đường tâm đạo, ta phải luôn luôn lúc nào cũng khai triển đến vô cùng. Có nghĩa là nãy anh cũng như nói á, giống như mình chèo nước ngược vậy, bắt buộc mình phải chèo chứ mình không dám ngưng chèo, phải ngưng là nó sẽ trâu rồi, phải chỉ chèo nước xuôi á mà anh ngưng á thì nó còn cái nước nó đẩy đi, còn này mình đi nước ngược cho nên ngưng chèo là nó phải trâu trở lại. Cho nên con người mình đã phát triển tới tới cái đường tâm đạo tới trên cao rồi, thì cũng như hồi nãy anh nói ông thầy ông lúc nào ông sáng rồi, cho nên ông lúc nào cũng phải điều luyện cái hào quang của ông, mà ông ngưng không được. Mà thầy có nói cái lớp của mình á, mà mình ngưng niệm Phật là một ống rác, chứ ông đâu có nói miếng rác, mà ông nói là một đống rác. Cho nên là mình á, là khi vô đây rồi là mình nhất định là mình phải tu cho bằng được, ngày này không được mà ngày sau, mà năm này không được phải ráng làm sao không để nó thụt lùi. Cho nên nó là khai triển vô cùng thì pháp pháp siêng, đây là tất nhiên pháp là khứ giả, mà luôn luôn lúc nào cũng được phát triển không ngừng nghỉ, mà thông qua mọi tầng lớp, xuyên qua mọi cái trở ngại để càng ngày càng tiến lên sự thanh nhẹ hơn. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì cũng như anh nói vậy đó, pháp pháp xuyên là cái luồng điển của mình, nó cứ tiếp tục nó phát triển, nó đi lên thì nó sẽ xuyên qua được. Khi mà nó nhẹ được rồi, cái luồng điển mà nó thanh nhẹ rồi thì nó sẽ xuyên qua, trước hết là những cái trở ngại, sau đó là những cái từng điển. Mỗi lớp mỗi mỗi lớp nó có trật tự hết, ở trên nó còn trật tự hơn dưới thế gian nữa. Cái luồng điển mà mình yếu hơn thì không thể nào mình vượt xuyên được, mình phải thanh nhẹ hơn, mình phải mạnh hơn, sáng hơn thì mình mới vượt xuyên. Thành ra mình khai triển tới vô cùng, tại nó cứ nhiều tầng lớp ở bên trên đó, mình không có thể nói là tôi ra được rồi, tôi đạt được rồi, không đâu, phải lo khai triển tới vô cùng. Ông thầy là ông chỉ cho mình để gieo trong cái đầu óc của mình là cái sự khai triển của mình là vô cùng, không có bao giờ cho là đủ, không có bao giờ cho là đạt. Mình cho là đạt là mình tới đó mình ngừng nghe, thôi nghỉ dừng chân được ở đó, xong rồi đạt rồi là ngừng chứ đâu có làm gì nữa. Còn cái này là không có cho điểm dừng, là mình phải khai triển tới vô cùng, lúc nào cũng gieo trong cái đầu óc của mình là mình ở từng giới nào mình cũng phải đi tới vô cùng, mình không có được quyền dừng. Đó là mình là hợp với cái sự tiến hóa của Thượng Đế là vậy, vô cùng. Tiến hóa là phải vô cùng, chứ tiến hóa là mình tới tới nào đó là hết tiến hóa là không có đúng. Thành ra cái sự tiến hóa của càn khôn vũ trụ, mình trở lại cái tựa đề là nó tiến hóa vô cùng. Cho nên mình muốn tiến hóa vô cùng thì mình phải khai triển tới vô cùng. Thì cái luồng điển mình nó càng ngày nó càng đi lên, nó càng xuyên qua hết, nó xuyên qua nó càng ngày nó càng sáng. Khai triển không ngừng nghỉ mà. Gieo cho mình cái đó là quan trọng lắm chứ. Đâu có ai mà gieo cho mình cái khái niệm đó. Ai cũng nghĩ là thôi mình tu đạt tới niết bàn ngồi đó thôi chứ làm gì. Còn thầy ông đâu có biểu mình đi tới niết bàn ngồi chỗ đâu, ông biểu mình khai triển tới vô cùng, đi tới vô cùng, lúc nào cũng vô cùng hết. Đó, cái đó là cái đúng theo cái chiều hướng tiến hóa của càn khôn vũ trụ, là mình đi theo đúng luật tiến hóa của càn khôn vũ trụ là không ngừng nghỉ. Nhưng mình không có được quyền nghỉ. Chỉ giờ mình muốn tiến hóa hợp thời với càn khôn vũ trụ thì ở dưới thế gian này mình không có được quyền nghỉ ngơi, không có tu. Tu là phải tu liên tục, không có cho nó gián đoạn. Cũng như bây giờ mình học đạo mỗi tuần thì mình học liên tục vậy đó, thì mình thấy cái trí mình nó càng ngày nó càng vững, nó càng hiểu được nhiều hơn, có quên thì cũng được nhắc lại, thì tự nhiên là mình sẽ khá hơn là lâu lâu mình học lần. Lâu lâu mình học lần mấy tuần kia là mình bị trần trượt, nó xâm chiếm rồi, vô là nó quên hết rồi. Nên cái sự trần trượt mà nó xâm chiếm á, là cái sự thanh nhẹ nó phải ra đi khi mà mình còn yếu á. Còn khi mà mình sáng rồi á thì cái trần trượt nó không xâm chiếm mình được, mình có thể hóa giải được cái sự trần trượt, chứ trần trượt không có xâm chiếm mình được. Nhưng mà bây giờ cái trình độ mình còn sơ căn còn thấp, mà mình thả ra cái là trần trượt nó hút mình, cái là mình mất đi những cái sự thanh nhẹ của mình, gặt hái được là nó tiêu tan hết, là cái đã kêu bằng trượt hút trượt ở chỗ đó đó. Nên mình chưa có được thanh, khi mà mình được thanh rồi nó khác. Còn bây giờ mình chưa có được thanh đó, thành ra mình dễ bị hút. Thả ra là gì, mình sống ở đời cư trần nhiễm trần, ra nó hút liền, đâu có bao giờ mà tha mình đâu, đâu có bao giờ ngày nào mình được ngồi yên mà tự nhiên nó thanh, giữ được cái thanh của mình đâu, hút liền. Cho nên mình phải có cái chỗ bám, Cũng may là mình bây giờ ông trời ông cho mình trong mấy năm sau này mình có cái cơ duyên mà mình được hội tụ hàng tuần vậy, đâu phải dễ. Mình thử nghĩ mấy năm về trước mình đâu có được cái phương tiện vậy. Quý lắm chứ. Đâu bao giờ mà anh em mỗi nơi, mỗi góc mà tự nhiên tới giờ họp vô lại được như vậy, đâu phải giỡn. Nghĩa là sự văn minh vật chất đã cống hiến và giúp đỡ cho mình rất nhiều. Ông trời ông lúc nào cũng ông thương, ông cũng giúp đỡ cho mình rất nhiều. Nhưng hồi xưa mình đâu có được cái cơ hội này, khó lắm. Nghĩ lại cũng như một giấc mơ, nhưng mà nó rất quý. Quý là ăn thua mình. Bây giờ là ăn thua mình thôi à, chứ đâu không phải ăn thua ông trời. Ông trời cũng cho cái phương tiện là ăn thua mình thôi. Cơ hội đã có rồi, bây giờ mình có trì kỳ chí không, mình có thích tu không, hay là mình thích đời nhiều hơn, thì cái đó quyền quyết định của mình thôi, chứ cái đó ông trời không có can thiệp. Ông chỉ giúp cho mình cái phương tiện thôi, mà cái sự mình học hay không học á, là quyền của mình. Mình muốn đi nhanh hay đi chậm là cái quyền của mình. Ông trời ông chỉ sắp những cái cơ hội để cho mình thức tâm thôi. Còn bây giờ cái quyền của mình phải người mình là cái chủ thuyền lèo lái con thuyền Bát Nhã này trở về bến giác, là mình có cái trách nhiệm. Người chủ thuyền là luôn luôn cái đầu óc phải sáng suốt, phải quyết định. Khi mà có chuyện gì khó khăn tới là phải lấy quyết định cho nó đi về hướng nào, thì con thuyền nó đi về hướng đó. Mình là chủ tàu mà, là mình người có trách nhiệm và có quyền quyết định ăn thua mình thôi. Thì mình hiểu á thì tự nhiên mình không dám bỏ, mình không hiểu á thì mình dễ bỏ hơn. Thì càng ngày mình càng hiểu thì mình càng hướng về ánh sáng hơn nhé. Mình đâu có ngu dại gì, mình để cho mình đi trở về bóng tối. Thành ra nó lợi là lợi cái chỗ đó. Khi mà mình càng ngày càng hiểu sâu hơn á, thì tự nhiên mình thấy mình càng thích hơn. Mình thích đi về cái chiều hướng khai triển tâm linh hơn. Là cái cuộc đời tạm bợ này rồi, tới ngày mình cũng phải ra đi. Buông bỏ hết ra đi. Nhưng mà nếu mà mình không có đem được cái sự sáng suốt về đạo đi thì rất uổng. Rồi, cái bài tiến hóa đó mình thấy rõ ha, tiến hóa là đòi hỏi dũng hành mới đi tới cái thức quá, thức được trở về nguồn cội, là trở về thanh tịnh, trở về hiểu được chiều sâu của đạo pháp, trở về cái tự thức, trở về nhờ cái điển giới giúp mình khai thông. Rồi mình phải khai triển tới vô cùng thì cái luồng điển mình mới càng ngày càng tiến hóa lên nữa. Đó, bữa nay mình học bài tiến hóa nhưng mà mình đào sâu hơn chút. Mình đi lên thêm một nấc nữa. Rồi, câu thứ nhất. Hỏi, muốn có tâm sáng suốt thì phải làm sao? Đáp, thưa muốn đạt tới tâm tình sáng suốt thì phải giải nghiệp tâm, dứt khoát buông bỏ, nhiên hậu mới được sáng suốt và thanh tịnh. Điển tâm xuất phát đi lên mới có cơ hội hòa cảm với hư không vô biên giới mà tiến hóa. Hồn sáng suốt, xác yên ổn. Kệ trí ý phân minh rõ lý tột. Cơ trời sẵn có thức chân hồn. Niềm tin không đổi, nay thông hiểu quý mệnh trời cao tự giữ hồn. Đó, thì bây giờ cái tâm linh của mình đó, cái mục đích là nó phải sáng suốt. Nếu mà mình tu mà mình ngu muội hoài đâu có đúng, mình không có tiến hóa. Thành ra cái tâm tình của mình nó phải sáng suốt, càng ngày sáng suốt càng được vun bồi, chứ không phải bao nhiêu đó là đủ, không bao giờ cho là đủ. Sáng suốt của mình cũng phải khai triển lên vô cùng. Muốn đạt tới tâm tình sáng suốt thì phải giải nghiệp tâm. À, khi mà mình có nghiệp tâm á, là trong tâm mình nó lo lắng đủ những cái chuyện đời á. Nghiệp tâm là do những cái nghiệp lực ở đời, những cái chuyện ở đời nó làm cho cái tâm mình lo lắng động loạn, cái đó là nghiệp tâm. Mà khi mà trong cái tâm mình nó bị động vì cái chuyện đời á thì nó không thể nào sáng suốt được hết. Thì nó phải buông bỏ, phải dứt khoát buông bỏ, nhất định là không có dính, nhất định là chuyện tạm là phải bỏ bên ngoài, chuyện gì ngoài tai bỏ ngoài tai, chuyện gì không cần thiết không có đem vô tâm, dứt bỏ dứt khoát vậy đó, thì lúc đó mình mới giải được cái nghiệp tâm, là không còn cái chuyện gì đáng lo âu nữa, gì nó cũng là tạm thôi. Vì bất cứ chuyện gì nó xảy ra nó cũng là tạm rồi, rồi mình cũng phải ra đi, rồi mấy cái đó nó cũng ở lại thôi. không có mang theo được những cái khó khăn đó đến với cái tâm mình được. Thì mình bỏ trước đi, thì nhiên hậu mình mới được sáng suốt và thanh tịnh. Không, cái quan trọng là phải giải nghiệp tâm. Bởi vậy cho nên mới nói tại sao mà ông Phật không giải được cái nghiệp tâm, ông mới thành Phật là vậy đó. Lúc đó ông mới thanh tịnh, không có gì đáng lo, không có gì đáng buồn, không có chuyện gì mà có thể làm cho ông động được. Hãy ghi nhớ trong tâm mình, phải nhớ tới hoài, cái đó là không được. Thì ông Phật ông làm được, ông giải được nghiệp tâm thì ông thành Phật, ông thanh tịnh, không có chuyện gì đáng lo, lúc nào cũng an nhàn, lúc nào cũng thư thái nhẹ nhàng, tâm lúc nào cũng nhẹ, không có cái gì đáng hết trơn, cái gì cũng là giả, không có gì thật. Dứt khoát buông bỏ, dứt khoát là không có chuyện gì dính trong tâm á, có cũng được, không có cũng không sao, không có gì quan trọng. Nhiên hậu mới được sáng suốt và thanh tịnh, điển tâm xuất phát đi lên mới có cơ hội hòa cảm với hư không vô biên giới mà tiến hóa. Đó, thì bây giờ mình muốn tiến hóa đi lên thì cái luồng điển của mình nó phải hội tụ được ở trung tâm bồ đầu. Thì từ đó nó mới xuất phát đi lên hòa cảm với hư không vô biên giới. Hư không là nó cứ tiến hoài là không có biên giới. Mà mình tiến hóa thì lúc đó cái hồn mình nó sáng suốt và cái xác mình nó được yên ổn. Khi mà cái tâm nó không có bận rộn thì đâu có sai cái xác này làm những cái chuyện không cần thiết nữa. Thì lúc đó cái xác nó được yên ổn. Đó, thì cái mục đích cuối cùng ở dưới thế gian này cũng phải là làm sao hòa cảm được với cái luồng điển của hư không, của càn khôn vũ trụ. Đó là cái mục đích rất là cao, không không có chắc gì trong cái kiếp này mình có thể làm được. Mình thỉnh thoảng mình cũng làm được, như những giây phút mà mình tập trung mình hướng thượng thì mình cũng có chút hòa cảm, nhưng mà cái vấn đề của mình đó là nó không có được liên tục. Những lúc mình ngồi mình niệm Phật hay là gì đó, mình gom cái điển lại thì mình được hòa cảm chút, nhưng mà mình trở lại cái cuộc sống bình thường thì mình lại hòa tan với cái động ở dưới rồi. Thành ra cái sự liên tục và cái sự điêu luyện nó cần thiết. Điêu luyện đến lúc mà cái giờ mà mình ngồi luyện niệm Phật càng ngày nó càng tăng lên, mà nó tăng trong cái trật tự, tăng trong cái đúng á, chứ không phải là ngồi đó mà nghĩ bậy. Thì lúc đó nó mới có giá trị. Thầy nói nếu mà tăng được mỗi ngày mà niệm 1 tiếng đồng hồ mà không có tạp niệm là khá lắm rồi đó. Đó là mình gom được cái điển dữ rồi đó. Mình gom được nó mới xuất phát đi lên, thì nó mới có cơ hội hòa cảm với hư không vô biên giới mà tiến hóa. Thì lúc đó cái hồn mình nó sẽ sáng suốt hơn. Là mình không gom, mình không gom thì không thể nào sáng suốt được. Điển là phải gom, không gom là không sáng. Cũng như giờ dưới này điển nó phân tán thì nó đâu có thành đốt thành cái đèn sáng được, phải gom lại nó mới mạnh. Trí ý phân minh rõ lý tồn, trí ý lúc đó là phần hồn của mình nó sáng suốt, nó mới phân minh, mới rõ cái lý sanh tồn là cái nguyên lý nào mới sanh tồn được. Cơ trời sẵn có thức chân hồn, cơ trời là những cái gì ông trời ông sắp đặt á, lúc nào cũng sẵn có để đánh thức cái chân hồn của mình. Niềm tin không đổi nay thông hiểu, là mình phải giữ vững cái niềm tin của mình. Đường đi đã sắp đặt, bây giờ phải giữ vững cái niềm tin đó, không có thay đổi. Không phải là bữa nay muốn tu mai thôi, không biết tu thì được cái gì, không tin nữa, chán à, nên mình tu chắc cũng tới đời, ok thả trôi nó đi. Cái đó là không có niềm tin, niềm tin nó đã thay đổi rồi. Mà nhờ cái niềm tin không thay đổi á, mình mới thông hiểu được, mình đi tới sáng suốt mình mới thông hiểu được. Còn mình nay làm chút mai mình bỏ rồi, làm sao mình đi tới cái sự liên tục mà đi tới cái thông hiểu được. Bây giờ chuyện thế gian cũng vậy, mình tập cái gì mình tập vài lần, lâu lâu mình tập lại cái nó quên à. Nói gì mà về đạo nó còn cũng vậy thôi, cũng theo cái luật đó thôi, cái gì mà mình không có làm điều là nó quên à. Thì về đạo mình cũng phải liên tục, tuần này sang tuần nọ mình thấy là không có quan phí là chỗ vậy đó, mình đóng góp tuần này không được, tuần tiếp đóng vun bồi càng ngày nó càng nhiều thêm, cái công của mình nó càng ngày càng dày thêm. Niềm tin không đổi nay thông hiểu, là khi mà đạt tới rồi là thông hiểu hết rồi đó, là đạt rồi đó, là nhờ cái niềm tin không có đổi, cái giữ vững vậy mà đi. Quý mến trời cao tự giữ hồn, lúc đó mình biết quý mến ông trời, biết ông trời đã lo cho mình biết bao nhiêu, mình không dám phụ ơn ông. Tại phụ ơn ổng là đại tội mà. Giữ cái hồn mình nó thanh nhẹ để mình lo tu. Câu số 2. Hỏi: tình trời quán xuyến khắp mọi nơi là sao? Đáp: thưa, tình trời quán xuyến và ban chiếu khắp nơi nơi qua nhu cầu cần thiết của trời đất đã hình thành, tạo phương tiện cuộc sống của quần sanh chung hưởng trong xây dựng. Chỉ có người chịu tu mới cảm thức được điều này. Tình trời không bao giờ xa quần sanh, có tu có hành sẽ được cứu. Kẻ thực hành chắc phát tự an vui, cảm nhận tình thương đã tạo mùi, cứu giúp mọi người tu tự tiến, một lòng khai triển tự rèn trui. Tình trời quán xuyến và ban chiếu khắp nơi nơi qua nhu cầu cần thiết của trời đất đã hình thành. Đó thì ông trời khi mà ông tạo lập ra cái càn khôn vũ trụ này á, là ông phải quán xuyến. Và quán xuyến bằng cách nào? Thì ban chiếu cái hào quang của ông nơi nơi, chỗ nào mà của trời đất mà ông đã hình thành cần cái gì là ông lúc nào cũng ban chiếu không ngừng nghỉ. Tạo phương tiện cuộc sống của quần sanh, nghĩa là mình sống ở thế gian này là mình trước hết là mình phải cần không khí, phải không? Sau đó mình cũng phải cần thức ăn, cái đó là toàn là điển không, không có thanh khí điển làm sao có hóa sanh vạn vật được mà mình ăn mà mình sống. Thành ra khi mình ăn vô là nó có một cái phần điển ở trong, nhưng mà điển gián tiếp đó, mình nhờ cái điển đó mình mới có được cái sự sống ở thế gian, có năng lượng mà sống, đi đứng nói năng suy tư rồi không có cái năng lượng đó là cái xác con người không có làm gì được hết. Thì ông trời ông ban bố đủ hết, khi mà mình không làm ra những cái thức ăn cho mình nên là đã ban bố cho mình trong đó rồi. Chung hưởng trong xây dựng, chỉ có người chịu tu mới cảm thức được điều này. Thì bây giờ mình chịu tu sửa, mình quay về bên trong, mình mới hiểu được những cái này, mà nhờ may mắn là mình được ông thầy ông giảng dạy cho mình mới hiểu được những cái điều này. Nghe không? Thầy thầy tu thầy hiểu được, mà thầy hiểu được thầy giảng lại cho mình nghe. Nghe không? Chứ ông thầy ông đi học ở đâu? Nhờ ông thanh tịnh ông hiểu được, ông thấy được, ông hiểu được, ông chịu tu á, ông mới cảm thức được cái điều này và ông giảng lại cho mình nghe. Ngày nay mình chưa có đạt được trình độ như thầy, mình cũng đã cảm thức được phần nào, mình cũng có hiểu là tình trời đang ban chiếu cho mình, chứ không phải là mình sống tự nhiên mà sống vậy đâu. Nhiều người tưởng tự nhiên thì sống phay phay vậy, đi chơi vậy thôi chứ đâu có biết gì. Còn mình biết là ông trời lúc nào cũng săn sóc cho mình hết, ban từ hơi thở, từ thức ăn, từ cái thanh quan. Tình trời không bao giờ xa quần sanh, có tu hành sẽ được cứu. Thì cái tình trời thấy mình thấy đâu có xa mình đâu, trong mình và ngoài mình lúc nào cũng có tình trời, thiếu tình trời là mình đâu có sống được. Mình có tu có hành thì mình sẽ cứu được cái phần hồn của mình. Kẻ thực hành chất phát tự an vui, cảm nhận tình thương đã tạo mùi đó. Mình thực hành mình chất phát thật thà với chính mình á, không có cho mình quá quá những cái trình độ sẵn có của mình, lúc nào mình cũng cảm thấy an vui, lúc nào cũng cảm nhận được cái tình thương đã tạo được cái mùi đạo, cứu giúp mọi người tu tự tiến, một lòng khai triển tự rèn trui. Đó, ông trời lúc nào cũng cứu giúp mọi người tu để tự tiến lên, ông không có tiến giùm mình được, mình phải tự sửa thì mình mới tiến, mình phải tự sửa mình mới có cơ hội tiến hóa. Từ cái động loạn mình sửa, tháo gỡ những cái sự động loạn thì mình sẽ tiến về cái sự thanh nhẹ. Một lòng khai triển tự rèn trui, như một lòng một dạ khai tự một lòng khai triển, lúc nào cũng lo khai triển, không có giờ phút nào mà bỏ hết. Tự rèn trui là cũng bao nhiêu đó mà phải luyện hoài cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi, đâu có bắt mình làm nhiều chuyện khác nhau đâu. Cũng bao nhiêu công chuyện đó mà phải rèn trui, càng ngày nó càng tốt đẹp hơn, nó càng vững chắc hơn, cũng như luyện thép vậy đó. Câu số 3. Hỏi: quyết tâm tu tiến có ích lợi gì cho tâm thân không? Đáp: thưa, quyết tâm hành pháp liên tục và tu tiến thì rất hữu ích cho tâm lẫn thân, tràn đầy hạnh đức. Chọn đường mà tiến, quý yêu trời Phật, thành tâm phục vụ, xây dựng từ bi. Kẻ thực hành khai triển chẳng còn nghi, Pháp giới khai thông tiếng học thì tu tiến thành tâm không bỡ ngỡ, dấn thân hành đạo phát tâm tùy. Đó, thưa quyết tâm hành pháp liên tục, thầy cũng nhắc tới cái sự liên tục. Mình làm bất cứ cái gì về đạo pháp là cũng phải liên tục, không có được bỏ. Và tu tiến đó, mình nhờ cái hành pháp, tâm hành pháp liên tục đó, mình mới tu tiến. Quyết tâm hành pháp liên tục đó, thì mình mới tu tiến được, rất hữu ích cho tâm lẫn thân, tràn đầy hạnh đức. Lúc đó là mình sẽ xây dựng cho mình những cái hạnh đức tốt. Chọn đường mà tiến à, mình phải chọn con đường đi chứ. Mình muốn đi lên hay đi xuống, mình muốn ra đời hay là mình muốn hướng về đạo, để chọn một cái hướng đi, chọn con đường mà để mình tiến, con đường mà đi tiến hay là con đường thụt lùi, thì mình phải chọn, chứ không có nửa đời nửa đạo nữa. Nhất quyết là mình là người tu, mình luôn luôn nhớ mình là người tu, là cái đó là mình đã có cái tâm nhất quyết rồi đó. Mình nghĩ là mình là người tu, khi mình làm cái chuyện giống người đời mà nó đi về cái sự động loạn, nó thôi mình người tu, không lẽ mình đi làm cái chuyện này. Cái này nó khác rồi đó, cái cách suy nghĩ nó khác rồi, cái cách mà lèo lái nó khác rồi. Nếu mà mình nghĩ mình là người tu, mình đặt mình vào vị trí mình nghĩ là mình người tu, hỏi mình người tu có nên làm những chuyện đó không, mà mình người tu mà làm những chuyện vậy coi được không, thì lúc đó mình sẽ có chọn, lúc đó mình sẽ chọn cho mình một con đường tiến, thì mình hướng về trời Phật, quý yêu trời Phật, thành tâm phục vụ. Trước hết là mình phải phục vụ cho vạn linh trong cái bản thể này, sau đó mình thành tâm phục vụ cho những cái gì tùy duyên nó đến với mình. Xây dựng từ bi, xây dựng từ bi là xây dựng được cái tha thứ và thương yêu đó, thì mới xây dựng được từ bi. Thì cái đó này cũng muốn nói tới ông Phật. Ngày này nãy giờ ông nói ông Phật ông mới làm được những điều này, mình thì mình cố gắng đi theo cái đường hướng này thôi, nhưng mà ông Phật ông mới làm được những chuyện này. Ông Phật thì ông hành pháp liên tục rồi, ông đâu có bỏ, thấy không? Ông Phật là ông làm được chuyện đó dễ dàng, còn mình cố gắng làm vậy thôi chứ mình đâu có liên tục được. Tràn đầy hạnh đức, ổng xây dựng cái hạnh đức cho ổng mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút, cho nên nó mới tràn đầy hạnh đức. Chọn đường mà tiến, quý yêu trời Phật, ổng biết quý yêu trời Phật, tại ổng hiểu là hiểu đạo nhiều hơn, nó càng quý yêu trời Phật nhiều hơn. Thành tâm phục vụ, xây dựng từ bi, là muốn nói ông Phật lúc nào cũng phục vụ chúng sanh. Xây dựng từ bi là cái thương yêu tất cả, cứu độ tất cả mọi người, là muốn nói theo Phật nãy giờ. Nhưng mà đó là cái gương lành để mình noi theo. Thực hành khai triển chẳng còn nghi, pháp giới khai thông tiến hợp thì. Thực hành là khai triển lên thì không có nghi ngờ, pháp giới là cái điển giới bên trên tiến hợp thì. Tu tiến thành tâm không bỡ ngỡ, dấn thân hành đạo phát tâm tùy. Tu tiến thành tâm không có bỡ ngỡ, nó thấy rõ đường đi rồi đâu có bỡ ngỡ nữa. Dấn thân hành đạo phát tâm tùy, tùy theo tùy duyên mà độ. Câu số 4. Muốn đạt tới muôn chiều phát triển thì phải làm sao? Cào quá ha. Đạt. Thưa, muốn đạt tới muôn chiều phát triển thì phải thành tâm tu sửa từ trược tới thanh, thực hành chất pháp. Khi đạt tới thanh tịnh, tâm từ bi phát triển tới vô cùng, sự quang chiếu sẽ vô biên giới, tận độ quần sanh từ trong thể xác cho tới bên ngoài của thể xác, đều phát quang thanh nhẹ và phục vụ tận tình. Kệ thực hành cảm thức tự giải minh, giáo lý thâm sâu rõ tiến trình, điển giới không ngừng liên hệ tốt, tham tòng thanh nhẹ chẳng cơ cầu. Đây cũng muốn nói tới ông Phật nữa. Muốn đạt tới muôn chiều phát triển là chiều nào cũng phát triển hết, tứ thông bát đạt rồi đi tới chiều nào cũng phát triển hết, thì phải thành tâm tu sửa. Tu sửa ha, tu là phải sửa từ trược tới thanh, là giải hết những cái sự trần trược, giữ lại cái phần thanh đó. Thì đó thì muốn nói ông Phật thực hành chất pháp là trở về cái bản chất thật thà của phần hồn, không còn mà dối trá như người thế gian nữa. Khi đạt tới thanh tịnh, tâm từ bi phát triển tới vô cùng đó. Thì ông Phật mà khi mà ông đạt tới cái thanh tịnh rồi đó, cái tâm từ bi ông phát triển tới vô cùng, sự quang chiếu sẽ vô biên giới, lúc nào cũng quang chiếu, hào quang lúc nào cũng quang chiếu, tận độ quần sanh đó, lúc nào cũng quang chiếu để tận độ quần sanh. Cái tâm từ bi nó phát triển tới vô cùng là vậy. Từ trong thể xác cho đến ngoài thể xác đều phát quang thanh nhẹ và phục vụ tận tình, là cái hào quang của ông từ bên trong cái tiểu thiên địa này cho đến bên ngoài đều phát sáng hết, thanh nhẹ vô cùng, và lúc nào cái tâm cũng muốn phục vụ tận tình. Ông Phật là chỉ có phục vụ thôi, động tới cái điển ổng là ổng chiếu à, phát triển muôn chiều, chiều nào cũng phát triển hết. Thực hành cảm thức tự giải minh, thực hành hiểu được thì giải càng ngày càng sáng suốt hơn, giáo lý thâm sâu rõ tiến trình. Cái giáo lý của Phật pháp của ông trời rất là thâm sâu, nếu mà mình cho đó là lý thuyết thì không bao giờ mình có cơ hội nếm qua cái giáo lý thâm sâu đó, phải học từ 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 nó mới thấm lên tới trên cao, thì nhờ có sự thanh tịnh sáng suốt thì càng hiểu rõ cái giáo lý thâm sâu đó, mới rõ cái tiến trình mình tiến từ đâu tới đâu. Điển giới không ngừng liên hệ tốt, thì lúc đó khi mà mình đi tới trình độ đó là cái điển giới trung tâm bồ đầu nó trụ ngay đó rồi, nó chỉ có liên hệ với điển giới thôi, đâu có bao giờ mà nó dứt được nữa, nó cứ phóng lên ở trên, phóng xuống ở trên, chiếu xuống ở dưới, phóng lên là cái sự liên hệ nó không ngừng nghỉ. Tham tòng thanh nhẹ chẳng cơ cồng, tham tòng đi theo cái sự thanh nhẹ đó mà tiến thì không có cái gì khó khăn nữa hết. Câu số 5, phải làm sao mới gọi là cứu khổ ban vui? Đáp: thì cứu khổ ban vui là chính hành giả tại Bắc Đắc phải thực hành phương pháp tự cứu, nhiên hậu mới bớt khổ, tâm thức quân bình mới an vui. Giúp đỡ vật chất là tự dứt khoát tâm keo kiết, gọi là tu phước được phước, thực hiện bác ái và từ bi, thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp là tự tu tự tiến. Từ đời lãnh đạo, đời đạo song tu, đường đi ngắn gọn hơn, trực tiếp nguyên khí của trời đất giải mở tâm tư trong xây dựng trí tuệ phân minh, hành trình rõ rệt, kệ giải thông tự quyết chuyển hành trình, thức giác bền lâu tự nín thinh, liên hệ dài lâu tu tự tiến, bền tâm vững chí tự bình minh. Đó, thầy hỏi cứu khổ ban vui là gì, thầy cũng thường dùng cái chữ này, bây giờ thầy hỏi mình chứ cứu khổ ban vui là gì? Là trước hết đó là mình là hành giả tại mặt đất, mình phải thực hành phương pháp tự cứu trước, là mình cứu mình á, bớt khỏi bớt cái khổ ở thế gian. Mình xuống đây mình làm một người đó, là mình phải khổ rồi, bây giờ mình thực hành cái phương pháp để cứu mình khỏi cái khổ, kêu bằng cứu khổ, cho mình bớt khổ đó kêu là cứu khổ. Tâm thức quân bình là lúc đó mình mới an vui, khi mình cứu mình ra khỏi cái khổ, mình giải hết được những cái sự lo âu buồn khổ thì cái tâm thức mình nó đạt tới quân bình, thì lúc đó mình mới thật sự là an vui. Còn mình chưa đạt tới cái sự quân bình như ông Phật á thì mình đâu có lúc nào cũng an vui, có lúc vui lúc buồn, có thì vui không có thì buồn, à, có lúc động cũng tịch. Đó là cứu khổ á, ban vui. Cái người tu á, là cứu khổ ban vui thì tự mình cứu mình bớt khổ, mà khi mình đạt tới quân bình lúc đó mình mới an vui. Còn giúp đỡ vật chất là tự dứt khoát tâm keo kiết, gọi là tu phước được phước. Còn cái phần khác mà về vật chất á, là khi mà mình đem vật chất mà mình giúp cho những người khác á, là mình dứt bỏ cái tâm keo kiết của mình. Keo kiết là lúc nào cũng ôm á, ôm từng đồng từng xu vậy, không có muốn nhả ra. Ông trời không cho mình nhưng mà cho vô bao nhiêu mình ôm hết nhiêu, mình không có chịu thả ra, kêu là keo kiết. Thì bây giờ mình nếu mà mình chấp nhận mình giúp đỡ những người khác á, là mình dẹp bỏ cái tâm đó, cái tâm keo kiết là nó nặng lắm, nó không có đi về trời được. Tâm keo kiết là ôm á, thì mình khi mà mình dẹp bỏ được cái tâm keo kiết á, mình làm cái chuyện cứu khổ ban vui là mình đem vật chất để chia sẻ cho những người khác á, thì gọi là mình tu phước được phước. thực hiện bác ái và từ bi, mình biết thương yêu mọi người và thực hiện cái tâm từ bi mà về cái phần vật chất đó. Biết thương những người khác, biết nghĩ đến những người khác, không phải từ bi như ông Phật, nhưng mà mình cũng biết nghĩ đến người khác. Ông Phật ông ban từ quan thanh điển, còn mình ban có vật chất, mình ban vật chất. Thực hành pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật pháp là tự tu tự tiến, từ đời lãnh đạo, đời đạo song tu, đường đi ngắn gọn hơn, trực tiếp nguyên khí của trời đất, giải mở tâm tư trong xây dựng trí tuệ phân minh, hành trình rõ rệt đó. Còn mình đã tu về pháp lý vô vi ấy, thì mình tự tu tự tiến, từ đời lãnh đạo, kêu bằng đời đạo song tu, đường đi nó rút ngắn là nhờ mình hưởng dùng cái trực tiếp cái nguyên khí của trời đất mà để giải mở cho mình trong tâm tư xây dựng. Lúc đó cái trí tuệ mình đó, sáng suốt, cái trí tuệ phân minh là mình phát sáng rồi đó, hành trình rõ rệt, thì lúc đó mình sẽ cứu khổ bằng vui bằng chân ngôn. Nên có hai cái, một cái cứu khổ bằng vui bằng vật chất, cái cứu khổ bằng vui bằng sự minh triết. Kệ giải thông tự quyết chuyển hành trình, thức giác bền lâu tự nín tinh, liên hệ dài lâu tu tự tiến, bền tâm vững chí tự mình minh. Đó, liên hệ dài lâu là mình liên hệ với cái luồng điển cái của càn khôn vũ trụ đó, để cho mình tự tiến, mình giữ vững vậy á, thì từ từ mình càng ngày càng sáng hơn. Câu số 6, muốn khai tâm mở trí thì phải làm sao? Cái này thầy cũng thường dùng, khai tâm mở trí. Đáp: thưa, muốn khai tâm mở trí thì phải thực hành pháp môn khứ trược lưu thanh liên tục như vậy. Cũng nhắc tới cái sự liên tục nữa ha. Liên tục là ban đêm hành thì ban ngày cũng phải hành nha. Cũng phải khứ trược lưu thanh, là không có được rước trược vô á, nó mới liên tục được. Chứ mình ban đêm mình làm mà ban ngày mình không làm đâu có liên tục, thì ban ngày mình không có thành pháp được, nhưng mà cái tâm trí mình nó cũng phải hành, nó dẹp bỏ những cái sự mà trần trược, nó không có thâu vô, khứ trược để giữ cái phần thanh của mình. Dấn thân hành pháp chuyên cần, phải tới giờ là phải lo hành pháp, trí tâm sẽ được khai mở nhẹ nhàng. Lúc đó cái tâm cái trí mình nó mới mở được, thấy nhẹ nhàng. Trung tâm bồ đầu khai triển thật thà và chất phác. À, trung tâm bồ đầu mà muốn khai triển thật thà và chất phác là thì nó đã trở về cái sự thanh nhẹ 100% rồi đó, thì nó mới tìm lại cái bản chất của phần hồn là cái sự thật thà và chất phác, không có gì che đậy, không có gì giấu giếm. Có sao nói vậy, trong nhịn nhục và thanh tịnh. À, lúc này trong nhịn nhục và thanh tịnh là đạt tới nhiều vật rồi, thì lúc đó mới thật sự là khai tâm mở trí. À, bây giờ thì mình đang tập tành thôi, mở được chút nào hay chút đó, nhưng mà đi tới như ông Phật à, lúc đó mới gọi là khai tâm mở trí thật sự. Kệ bình tâm thực hiện có duyên may, bình tâm thực hiện thì mình sẽ được gặp được những cái sự may mắn. Thức giác tâm tu rõ ý thầy, thức giác tâm tu mình muốn rõ cái ý ông thầy muốn dạy mình cái gì. Chánh đại quang minh tình chuyển tiếp, chánh đại quang minh là ra ánh sáng rồi đó, không có gì che giấu, kêu bằng chánh đại quang minh, ra ánh sáng rồi là phải sống thật thà chất phác, không có gì che đậy, thì mình lên trên đỉnh đầu của mình công khai với trời Phật là chỗ đó. Tình chuyển tiếp, thành tâm tu luyện cảm vui vậy. Câu cuối, câu số 7, chuyển thức phân minh là phân làm sao? Thưa, chuyển thức phân minh là phải dấn thân từ đời lãnh đạo thì mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình, thì mới bằng lòng sửa đổi và tu tiến. Kệ dấn thân tự thức tự phân lòng, giải khổ ban vui rõ pháp ân, tiến triển không ngừng trong thức giác, thành tâm tu luyện rất chuyên cần. Đó, chuyển thức phân minh là phải dấn thân từ đời lãnh đạo mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình, bằng lòng sửa đổi và tu tiến. Thì muốn tu tiến là trước hết là nó phải có giai đoạn sửa đổi, thì lúc đó mới chuyển cái thức mình lên cái chỗ thức sáng suốt hơn, kêu là cái thức phân minh đó. Cái thức phân minh là cái sự hiểu biết, cái phần hồn mình nó sáng suốt hơn, kêu là cái thức phân minh. Mà mình muốn chuyển cho cái phần hồn mình nó sáng suốt để nó phân minh á, thì nó phải dấn thân từ đời lãnh đạo, thì nó thấy rõ, nó đụng với đi đi làm cái chuyện đời nhưng mà đụng vô rồi mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình, rồi lúc đó mình bằng lòng sửa thì lúc đó mình sẽ tiến lên, còn không sửa thì khỏi có tu tiến đi. Kệ, dấn thân tự thức tự phân lần, dấn thân vô mình đụng chạm rồi mình mới tự thức, rồi mình mới phân ra cái gì đúng cái gì sai, giải khổ ban vui rõ pháp ân, lúc đó mình giải cho mình bớt khổ và mình có thể đem lại cái sự thanh nhẹ cho bản thân mình và cho người khác, nói rõ là cái pháp nó giúp mình ở chỗ nào, kêu là pháp ân. Tiến triển không ngừng trong thức giác, thành tâm tu luyện rất chuyên cần. Tiến lúc đó là tiến triển không ngừng, lúc nào cũng thức giác, hiểu. Thành tâm tu luyện rất chuyên cần, rất là chuyên cần trong cái việc tu luyện. Giờ mình đọc bài thơ tuần này đi ha. Bộ lạc trọc tâm mang khí giới tình thương, đi đây đi đó mở đường tâm linh. Tâm mang khí giới tình thương là ông thầy á, ông thầy của mình đó, là tâm cũng mang khí giới tình thương, còn về lúc nào cũng thương yêu và giúp đỡ. Đi đây đi đó mở đường tâm linh, đi đây đi đó mở đường cho người ta hướng về tâm linh, nó mở con đường đạo nó càng ngày càng rộng hơn. Thực hành chân pháp chuyển khuynh, thương yêu tha thứ tự mình dựng xây. Thực hành chân pháp chuyển cho nó nhẹ hơn, kêu là chuyển khuynh, thương yêu tha thứ tự mình dựng xây. Lúc nào cũng xây dựng cái sự thương yêu và tha thứ là mình phải xây dựng nó mới có. Cảm thương thiên hạ vui vầy, trong không mà có ngày ngày thức tâm. Lúc đó cảm thương thiên hạ, trong tâm nó rất là vui, lúc nào cũng cảm thương thiên hạ, thấy tất cả là cùng một nguồn gốc mà, cho nên mới cảm thương thiên hạ. Thế trong tâm lúc nào cũng vui vầy, trong không mà có ngày ngày thức tâm, thấy trong không có cái gì nhưng mà có được cái sự thức tâm hàng ngày. Đường đi chẳng có sai lầm, giữ tâm thanh tịnh siêu âm đạt hòa. Đường đi thì lúc đó đi như ông Phật là sáng tỏ rồi, đâu có cái gì làm sai nữa, gì nó cũng đã sáng tỏ như ban ngày rồi. Giữ tâm thanh tịnh siêu âm đạt hòa thì lúc nào cũng giữ cái tâm thanh tịnh mới mới hòa được với cái siêu âm của Thượng Đế, của bề trên. Siêu âm là không có âm thanh, không có lời mà vẫn hòa được. Càn khôn vũ trụ tình cha, thì thấy rõ trong càn khôn vũ trụ này tình cha nó khắp mọi nơi. Hy sinh tận độ vui hòa cùng con, cha thì lúc nào cũng hy sinh tận độ, lúc nào cũng giúp đỡ vui hòa cùng con, lúc nào cũng đi theo sát mình đó. Tình thương sống động chẳng mòn, tâm tâm tương ứng chẳng còn si mê. Tình thương của cha trời thì lúc nào cũng sống động, không có bao giờ mà bị thiếu hụt hao mòn. Tâm tâm tương ứng chẳng còn si mê, khi mà mình tâm tâm tương ứng là mình lên hướng cái luồng điển mình lên và mình hưởng ứng được những cái gì ở bên trên á, thì lúc đó mình sáng suốt, là tâm tâm tương ứng với ông trời, lúc đó mình hưởng được cái sự sáng suốt của ông, thì mình không còn si mê nữa, không có còn mà ngu, mà không có còn mê muội như lúc trước nữa. Thực hành tự lộn trở về, quy y tâm 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 pháp bối bê chẳng còn. Thực hành là tự lộn trở về là đổi chiều á, hồi đó là mình không có thực hành thì mình đi đâm đầu đi xuống, bây giờ mình thực hành á, mình tự lộn trở về, đổi ngược chiều đi lộn trở về. Quy y tâm pháp bối bê chẳng còn, quy y tâm pháp là trở về cái niệm Phật á, thì không còn bối bê nữa. Càn khôn vũ trụ nỉ non, diệu hồn tiến hóa chẳng còn u mê. Càn khôn vũ trụ lúc nào cũng nhắc nhở mình nỉ non, nhắc nhở mình đủ thứ hết, dìu cho cái hồn mình tiến hóa để cho nó không còn u mê như ở thế gian nữa. Nhớ thương khai triển muôn bề, vui trong chân thức chán chê chẳng còn. Nhớ thương lúc đó mình nhớ thương trời Phật thì lúc đó mình lo khai triển muôn bề, vui trong chân thức, cái chân thức lúc nào cũng vui thì không còn cái sự chán chê nữa, lúc nào cũng hăng say để hành tiến. Nằm trong chân lý vuông tròn, chân hồn tự giác tự ôn lại bài, thì lúc đó mình đi trong cái chân lý rồi, mình nằm trong cái chân lý rồi, không có đi xa chân lý được, tại mình hiểu rồi. Chân lý vuông tròn thế nào mình biết, chân hồn tự giác tự ôn lại bài, chân hồn ở bên trên nó hiểu được, nó ôn lại bài. Càn khôn vũ trụ thanh đài, ở trong càn khôn vũ trụ nó có một cái đài rất là thanh nhẹ, là một cái đài rất là thanh nhẹ. Quy tam bảo rõ ngay cha trời, quy tam bảo ở dưới thế gian, tam bảo là tinh khí thần, ở trên tam bảo là bi trí dũng, mới rõ là cái ngai của cha trời ở đâu. Tự mình thức giác hợp thời, quang minh chánh đạo đời đời dựng xây. Tự mình thức giác lúc nào cũng hợp thời, đụng tới là hiểu, đụng tới là thức, đụng tới là biết, lúc nào cũng hợp thời, quang minh chánh đại, càng ngày càng sáng suốt. Chánh đạo, quang minh chánh đạo, mình hiểu rõ con đường đạo nó sáng suốt như thế nào, đời đời dựng xây. Bạn đạo mến cảm vui vẻ, đi đây đi đó thân này cảm an. Bạn đạo thì luôn luôn mến cảm vui vẻ với xung quanh thầy, thầy đi đây đi đó nhưng mà thân này lúc nào cũng cảm an. Đó, Lương Chi Hằng, New Orleans, ngày 22 tháng 11 1987. Đó, bộ lạc trập mà thầy muốn nói thầy. Tâm mang khí giới tình thương. Có cái bài hát đó. Rồi, các bạn có gì muốn đóng góp thêm không? Muốn hỏi gì thêm không? Nếu không có thì chúng ta tạm ngừng ở đây.
Cảm ơn anh Bảo. Chào bạn đạo.
Chào hết tất cả các
Cảm
bạn.
ơn bạn nha. Chào tất cả các bạn đạo.
Chào.
Cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả quý bạn đạo.
Cảm
Tôn
ơn
anh
bạn.
Bảo nha. Chào tất cả các bạn.
Dạ.
Xin kính chú Bảo. Nghe
Chào tất
kính
cả. Nghe hay
các cô
quá.
chú hành
Yeah.
chị. Kính chúc
Dạ.
mọi
Xin
người mạnh
chào tất
khỏe.
cả.
Chào thanh niên.
40 bạn, 50 bạn. Cứ chào mỗi câu thế là được. Em gái thì nhớ chị quá nhỉ. Rồi.
Rồi, đây, tắt nha.
Rồi nha, chào anh nha.
Vâng.
Dạ, tắt
À, cứ xong
ha.
cảm rồi rồi con. Tắt.
Ừ.
Vâng.
Cảm ơn anh Bảo nha. Chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn.
Chào hết nha, mình
Để
tắt
chào cả. Lúc phát biểu thì anh tiếp phát biểu hàng thế và đến đến lúc này. Bây giờ cái chào mới nhớ ra. Chào anh nha.
nha.
Chúc mọi người mạnh khỏe nha. Chúc mọi người mạnh khỏe nha.
Rồi, chào
Ừ.
hết nha.